chúng ta, người đệ tử Phật, và chúng ta quy y, chúng ta thọ trì các giới Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ tại gia, bên cạnh đó được tham gia tu tập Bát Quan Trai, rồi tu tập Phật Thất, được nghe Pháp, được nghe Kinh nhiều. Nhưng mà suy xét lại, chúng ta vẫn không phải là cái người luôn sống trong cái chánh niệm để tránh xa các ác nghiệp, các tội nghiệp. Chính vì vậy mà hiện trạng xã hội bây giờ, con em chúng ta, mà không chỉ là giới trẻ, mà kể cả những người lớn, những người là từng đi chùa, và kể cả những người chưa từng biết Phật Pháp, phạm các cái tội nghiệp, các cái quả báo rất lớn. Mà sư muốn nói là cái vấn đề tệ hại của nó là vấn đề tà dâm. Bây giờ thì sư cũng là thường hay nhắc các bài pháp đó, thì ai cũng nói sư Hương Nhũ là hay cảnh báo tội và nghiệp của việc phá thai, tội và nghiệp của những gian tham trộm cắp, cờ bạc rượu chè. Nhưng mà cái một cái vấn đề mà nó hiện hữu trong xã hội, nó lộng hành trong xã hội, nó phát huy cái sức mạnh tà vậy của nó rất lớn. Bởi vì là nó là gì? Nó hoạt động ở trong bóng tối và nó đang bành trướng khắp nơi, đó là tà dâm. Vì vậy, đối với những người Phật tử chân chánh thì người ta tu trong cái niệm thanh tịnh, người ta an lạc trong cái niệm thanh tịnh. Nhưng qua cái đạo tràng tu tập của chúng ta là cái dịp để chúng ta thúc liễm thân tâm, xem lại cái giới hạn của mình, cái tâm, cái ý của mình, và đồng thời cho những người đã không được có điều kiện đến tu tập cũng phải biết khi người ta phạm vào cái vấn đề tà dâm thì cái quả báo đi liền cho đời sống của người ta là những gì. Vì vậy hôm nay qua cái tuần tu Phật Thất của đạo tràng Bổ Quang, sư xin phép là ni trưởng trụ trì chùa Bổ Quang được nói một cái bài pháp về những cái quả báo của sự tà dâm. Các vị có đồng ý không ạ? Quý Phật tử thân mến, sau khi mạng chung á, thì tùy theo nghiệp nhân của mỗi con người đã gây tạo mà có những biểu hiện lâm chung và tái sinh vào những cảnh giới khác nhau. Giờ sư có một cái người chị dâu là đang hấp hối, và cũng do phước gia đình có những người tu cho nên con của chị đồng ý đưa về chùa của người chị ở ngoài Long Thành, và được nghe kinh. Mặc dù là bác sĩ đã trả về, nhưng mà không phải là được nghe kinh rồi không ăn uống được, rồi bác sĩ đã trả về thì sẽ mất. Nhưng mà cứ nằm như vậy để thở hắt ra, để chờ cái chết nó đến mà không đến được. Đó cũng là gì? Đó là nghiệp nhân đã gây tạo của mỗi người, cho đến chết thì cũng không phải chết được. Cho nên người ta nói ai rồi cũng chết, nhưng mà cái giờ phút chết có dễ dàng, có thanh thản không, là một việc quá sức quan trọng. Một việc quá sức là gì? Nó đi sát trong đời sống của chúng ta, nhưng mà mình lại là ít có quan tâm. Mình làm này làm kia, mình nói rồi cũng chết là xong. Nhưng mà chết không được cũng là một cái hiện tướng của con người khi sống không chánh niệm và làm những việc này việc khác, tuy không phải là ác, nhưng xét theo lời dạy của Đức Phật đều là phạm tội cả. Thì tội này tội kia nó kết tinh lại, cho nên đến khi mà mình giờ phút lâm chung đó thì nó đòi các cái quả đó, nó đòi mình chưa kịp trả trong cái đời sống này. Các vị tu tập là nghe pháp là sám hối, tụng kinh niệm Phật là đang giải hóa các cái ác nghiệp bằng con đường tu hành. Chứ nếu mà đi vô chùa ngồi làm gì ấy, phải làm. Nhưng mà một trong những cái việc mà chúng ta phải làm đó là chánh niệm, tỉnh giác, tụng kinh niệm Phật, nghe pháp, tọa thiền. Có nhiều người cho rằng đó là những việc vô ích, mà phải làm những việc có ích lợi cho xã hội mới gọi là công đức. Nhưng các vị thấy đó, nếu không tu, người ta sẽ không biết cái việc gì là ích lợi cho xã hội, cho gia đình, cho bản thân, bởi vì không có chánh niệm. Cho nên họ cứ ngờ ngợ việc thiện và việc ác nó kết nhau một chân tơ kẽ tóc. Mà sư thấy chính bản thân sư là người tu đây, nếu không chánh niệm sư vẫn phạm, và phạm nhiều. Cho nên chúng ta thường hay nói một câu ai rồi cũng chết. Nhưng cái chết nó có dễ không? Ban đầu nghe nói sắp chết thì con cháu nó khóc, nhưng mà nằm ngoài không chết thì nó bắt đầu nó cầu cho chết, chết chết lẹ đi, nằm ngoài chịu hết nổi rồi. Đó, các vị thấy không? Bắt đầu nghe tin là bây giờ bệnh viện trả về rồi thì con nó khóc. Nó sám hối là con hồi đó mẹ còn sống con thế này, con thế kia, con sám hối, con xin lỗi mẹ. Nhưng mà bây giờ nằm hoài, bây giờ nó bỏng. Sư ơi sư, bây giờ bắt đầu nó muốn lở loét rồi. Nó muốn hư hoại cái phần thân. Bà mới không đi làm sao đấy. Đó. Thì sư nói đó, đâu phải nói chết là chết được. Đó. Lập tức làm những cái việc cần phải làm. Hồi nào giờ 100 ngàn cũng dám phóng sanh. Bây giờ bỏ mấy triệu cũng làm. Để làm gì? Để đi cho nhanh. Đó. Nhưng mà các vị nghĩ đi, tội với nghiệp. Mình tạo như sông băng núi lở. Bây giờ mình phóng sanh vài triệu, mình tụng vài thời kinh, mình biểu đi, đi cách nào? Đã sư nói cho các vị biết, chính vì vậy mà chúng ta phải tự chánh niệm, tu tập cho chính mình. Và bỏ đi cái khái niệm cho rằng phải làm cái gì đó, chứ ngồi tu không là vô ích. Nhưng chính cái ngồi tu như vậy nè, chúng ta mới có cái cơ hội để chánh niệm. Bây giờ sư đang nói như thế này, các vị phải tập trung nghe, trừ những người mà sư thuyết như thế này mà vẫn đưa cái hồn mình vào một cái hôn trầm, cái giấc ngủ, không muốn mà vẫn ngủ thì đó là nghiệp rồi. Mà dù cho cái vị giảng sư giảng hay cách mấy vẫn không tránh được trong một cái ngày tu tập cái thời pháp, thời kinh, gật ngủ. Đó, nhưng mà hết thời kinh thì tỉnh như sáo, nói chuyện như sáo luôn. Nhưng mà khi nghe pháp, nghe không nổi thì nghiệp và tội. Cho nên chúng ta phải là gì? Phải khuyến tấn, phải ý thức cái chuyện tu tập, tham gia các cái khóa tu, Bát Quan Trai, Phật Thất, một ngày an lạc. Và chúng ta biết đó là cái nhân, cái duyên để chúng ta gì? Tích lũy công đức, hóa giải các nghiệp tội. Có những người nói, sư ơi làm gì mà phải vào ngồi như vậy? Con nghĩ bây giờ phải đi, con đi làm từ thiện, con đi xông xáo các công tác xã hội, con nghĩ đó là đóng góp các phần công đức. Sư, cái điều đó không sai. Nhưng nếu chúng ta không có cái yếu tố tuệ giác trong đời sống, không chánh niệm, không có phân biệt được nghiệp, quả, phước báo, thì chúng ta vẫn là phạm nhiều sai lầm và tội lỗi trong cái đời sống hàng ngày. Vì vậy, ngay bây giờ, cuộc sống của các vị đã thể hiện cái nghiệp nhân gây tạo của mỗi người. Có người tu mà an lạc, có người cũng tu mà không an lạc. Nhưng mà cũng ráng đi theo huynh đệ, cứ ráng đi các vị. Nói sao chị đi tu chị an lạc quá, còn tôi đi tu á, tôi bỏ công việc, tôi vô chùa, tôi ngồi như lửa đốt tâm can. Nhưng mà ráng đi, đừng có nghĩ vậy thôi. Thả ở nhà còn hơn vô chùa mà ngồi ruột gan như lửa đốt, đó là nghiệp. Nó thôi thúc tập khí lôi kéo cho mình ra khỏi cái gì? Cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, để vào cái đời sống thế tục, để tham lam sân hận, si mê tập đố, rồi chửi chồng mắng vợ chửi con. Thì cái sự mà mình ngồi tu tập, mình có những sự là nôn nóng, những cái sự mà hấp tấp đau khổ trong tâm mình, thì mình phải chánh niệm, hóa giải bằng sự gì? Bằng chuyên tâm, bằng tinh tấn, để rồi lâu dần nó sẽ hết. Cái gì cũng phải tập, chứ đừng chiều theo cái tập khí của thân mình. Rồi cái nghiệp nhân của chúng ta, nó theo chúng ta bây giờ trên nét mặt, trên ánh mắt, trong lời nói, trong nụ cười. Cái người gắng gượng cười cũng biết, mà cười an lạc thật sự chúng ta cũng biết. Người nhẹ tu một thời gian mặt mũi nó sáng lên là đó là sự thật chứ. Có người miệng nói tu hành mà thấy tối hù à, tại là tà dâm. Miệng nói tu hành nó ăn chay đồ vậy chứ mà vẫn là lén lút người vợ chánh của mình cũng có một vài cái mối tình khác. Tuy không ai biết nhưng trên nét mặt nó vẫn thể hiện. Tại vì những cái chuyện tội lỗi thì chỉ trong bóng tối. Mà cái người không có chánh chân đắc đạo thì như chúng ta bình thường không biết. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ, đôi mắt không sáng, chúng ta nhìn kỹ, dù cho hưởng thụ tất cả những cái dục lạc thú trên thế gian, nhưng không phải vì như vậy mà cái nét mặt của họ thể hiện cái niềm an lạc của một cái người tu hành chân chánh. Cái sự hạnh phúc của người thỏa mãn dục lạc nó khác với cái người hạnh phúc được tu tập an lạc, làm theo lời Đức Phật dạy. Đã, các vị đồng ý không ạ? Đó, nghe tiếng các vị vỗ tay là bắt đầu là sư thấy vui rồi đó ha. Chứ không một các vị làm một hồi là sư buồn ngủ đó nghe. Nà, tại vì sao? Có thể tối các vị làm một đêm tới sáng, chứ khi tối là sư đi đêm về hôm. Thấy không nào? Sư ngủ 2-3 tiếng đồng hồ rồi sư phải đi đến với các vị rồi. Và tinh thần các vị hưng phấn nghe pháp làm cho sư quên hết mọi sự mệt nhọc. Mà các vị ngồi đây là vì muốn nghe pháp. Mà khi cái tinh thần nghe pháp nửa này nửa nọ, tức là chúng ta cũng là gì? Nửa thiện nửa ác, nửa địa ngục là nửa tịnh độ, nửa an lạc nửa khổ đau, thì làm cho cái từ trường của chúng ta nó nhập nhằng, nó không có ánh sáng. Và chúng ta phải tinh tấn và hăng hái lên để mà cái thời tu tập của chúng ta có kết quả. Giờ sư nói lại thì cái nghiệp nhân nó gây tạo nó theo chúng ta. Bây giờ mình không có thời gian, phải không? Có thời gian mình ngồi nói chuyện. Bởi vì các vị biết không, rất là nhiều Phật tử nói chuyện với sư mà cũng chưa từng quen biết. Qua các cái mạng truyền thông đó, về nghe pháp thì họ kiếm được cái cách để liên lạc thì họ nói chuyện. Và do chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết nên họ thẳng thắn, chân thật, sám hối. Và gần đây có rất là nhiều người tuổi lớn bắt đầu vào cái tuổi 50 mấy, 60 bắt đầu nhìn nhận lại cuộc sống của mình rồi, 40 mấy, 50, 50 mấy, 60. Thì do là chưa từng quen nhau nên không có gì ái ngại mà thật lòng sám hối. Thì cái sám hối mà chân thành của một số vị đã được nghe pháp, đó là họ nói rằng đã phạm cái giới tà dâm này. Cho nên cái chuyện đó nó ái ngại lắm, đâu có ai nói ra. Nhưng mà đã có những người nói ra, và nói ra được và không tái phạm, thì người ta cảm thấy đời sống người ta được sự an lạc. Bởi vì một khi sám hối thì không có tái phạm. Ở đây sẽ có những vị rất là an lành, vì từ ngày lập gia đình, hôn nhân chánh thức, có cha mẹ hai bên, rồi lập gia đình, sanh con đẻ cái, làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ. Rồi bây giờ qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, bây giờ biết tu tập. Nhưng cũng có những con người là sao? Là đến tu tập để sám hối ăn năn và những ngày tháng mà mình để cho thân và tâm buông lung theo cái dục lạc tập khí, tham ái, sân hận, si mê của mình. Thì cái điều đó cũng không có xấu, bởi vì mình biết ăn năn sám hối. Sư ngày chưa tu, sư vẫn giảng cho giới trẻ nghe. Nói dối sư từng làm nhiều, tham lam, trộm cắp vi tế, và thậm chí là những cái ý tưởng tà dâm đều có. Tại sao mình dám nói là mình không có, trong khi mình sanh ra trong cái nhân tham ái, và cha mẹ mình cũng không phải là bậc thánh để sanh ra mình. Cho nên con người mình cũng mang tất cả các nghiệp và các tội. May thay mình được biết Phật Pháp, mình có nhân duyên lành đến với Phật Pháp sớm. Và cuộc sống nó cho mình biết rằng nếu mình không sám hối ăn năn, không chánh niệm tỉnh giác, thì mình sẽ biết rằng mình sẽ khổ đau. Và những cái khổ đau đó nó không đợi kiếp sống sau, mà bây giờ đã khổ đau. Cho nên tự mình chuyển hóa, tự mình sám hối, tự mình thay đổi. Nhưng cũng có khi mình không làm chủ được, mình không thay đổi được. Vì cái ý muốn, cái tập khí nó quá mạnh. Nghĩa là sao? Cứ làm đi rồi tính. Vì vậy mới nói là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh là sợ quả. Cứ làm đi, đến khi quả báo đến hãi hùng, đau khổ, khóc thảm. Vì vậy cái nghiệp nhân nó thể hiện quả báo trong đời sống các vị hiện tại. Mà cái nghiệp nhân đó nó thể hiện rất rõ lúc lâm chung là chuẩn bị tái sanh vào cảnh giới nào đó. Thì cái người mà tà dâm á, cái lúc lâm chung nó nặng nề lắm các vị ạ. Không phải dễ đâu. Nhiều khi người ta nghĩ rằng phải giết người mới gọi là tội ác. Thấy chưa? Rồi dối trá, lừa đảo, lên báo, vào tù mới là tội ác. Cờ bạc, rượu chè, rồi là thục kép, biển lợn mới là tội ác. Nhưng cái tà dâm nó lẩn khuất ở trong bóng tối đó, nó lại là một cái tội ác rất lớn. Mà sư phải nói cái từ là quả báo rất khủng khiếp cho những người phạm tội tà dâm trong đời sống hiện tại cũng như khi xả báo thân này. Điều đó cần phải nghe, cần phải tu tập, cần phải chuyển hóa. Bởi vì chúng ta sanh ra trong cái hạt nhân ái dục của cha và mẹ, cho nên dù muốn dù không, trong mỗi con người đều có cái hạt giống đó, hạt giống ái dục đó. Các vị có đồng ý không? Cho nên thấy người xuất gia thì người ta cũng đang chuyển hóa cái hạt giống ái dục. Cái người tại gia tu tập để thanh tịnh lần đi, đã bởi vì đã đời sống một vợ một chồng đã khó rồi. Bởi vì người ta một vợ một chồng là chánh thức, nhưng còn đôi khi giấu vợ giấu con làm những chuyện khác nữa cũng rất là họ tà dâm, xảy ra hàng ngày. trong đời sống, trong xã hội. Sư có ông bác, họ mất lâu rồi. Mà khi ông mất rồi đó, thì hai ba người vợ, mỗi bà dắt hai ba người con đến xin thọ tang. Tức là người bác chính thức của sư mất trước ông á, ông mất sau. Khi ông mất rồi, mấy bà đến dắt con cái đến xin thọ tang. Thì cái chuyện đó trong cái thời gian là sống trong gia đình đâu có ai biết. Giấu quá khéo. Nhưng cũng có người giấu không khéo thì vợ chồng là gãy đổ ra. Cũng như gần đây có một người đàn ông trạc gần 60, 59 tuổi điện thoại cho sư nói rằng nghe pháp của sư hàng ngày và bây giờ là muốn nói rằng rất đang đau khổ là người vợ rất tốt, những người con rất hiếu thảo nhưng đến giờ phút này phải ly dị vợ con bởi vì người vợ đã phát hiện ra qua những cái cuộc điện thoại là ông hứa hẹn ngày đem tiền ra cho người vợ bé. Mà người vợ bé đó thì ông cũng nói thật với sư là đã mười mấy năm rồi, chứ không phải mới đây, mà lâu nay giấu được. Cái kim trong túi lâu ngày nó cũng toài ra, cho nên đến một lúc thì người vợ phát hiện được. Nhưng mà người vợ này theo sư thấy tốt, ông bảo rằng khi phát hiện ra thì người vợ quyết định ly dị để tránh tình trạng về sau đó nó lộn xộn trong cái vấn đề là thừa kế tài sản con ông con bà, nhưng mà vẫn cho phép người chồng mình sống trong gia đình, cơm ngày ba bữa, áo quần đầy đủ, thuốc men bệnh tật con cái lo, nhưng mà trên mặt giấy tờ thì không còn cái vấn đề vợ chồng gì nữa hết, để nếu ông hay bà có chết thì không có liên lụy hai ba dòng con. Nhưng mà người vợ vẫn để cho ông sống trong gia đình, đối xử tốt. Tốt là gì? Là có cơm ăn, có áo mặc, chứ còn ông ấy là hầu như hai vợ chồng không còn nói chuyện nữa. Thì sư mới nói như vậy thì chú nghĩ sao về vấn đề này? Bây giờ chú gọi cho sư mục đích gì? Sư cho con lời khuyên. Tại vì người vợ bé của con á, cô ấy còn trẻ, trẻ hơn người vợ kia nửa số tuổi. Ví dụ người vợ chắn 60 đi, người vợ bé 30. Thì quá trẻ như vậy và sống bằng cái tiền ông gửi ra đó, ở một cái chỗ xa, tỉnh khác. Cho nên là cô ta chỉ sống bằng cái đồng tiền ông ta gửi ra thôi. Vì vậy hư đó, đẻ ra cho mấy đứa con, nhưng mà đồng thời cờ bạc rượu chè. Cờ bạc thôi chứ không phải rượu chè, cờ bạc. Rồi bây giờ là ông cũng cảm thấy rằng không biết phải làm gì. Vợ lớn thì coi như không còn chính thức trong gia đình là vợ chồng, nhưng mà vợ bé thì con cái hư, mà bây giờ ông phải làm sao? Sư nói sám hối thì sám hối cho trót, phải nói hết cho vợ lớn biết rằng anh có cái cuộc hôn nhân và có mấy người con như thế đó. Và trong cái thời mình còn trẻ làm ăn được thì nghĩ cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ đó là khổ đau nó đến rồi đó, phải sám hối thật lòng. Để trường hợp vợ bé nó có vớt con thì vợ lớn nó còn lo dùm cho nếu người vợ lớn tốt. Tại vì người vợ bé bây giờ là ông còn cho biết rằng hai ba người đàn ông khác trong đời sống của cô ấy, tại vì ông đâu có sống chung với người vợ bé. Nó linh tinh như vậy. Ông nói để ông xem lại chứ cái chuyện mà nói thiệt hết cho vợ lớn biết là khó lắm. Tuy rằng là đã là ly dị rồi nhưng mà ông vẫn chối. Ông nói không có cái gì, không có gì. Sư nói bởi đó là một trong nguyên nhân làm cho mình khổ đau. Mình sống không thật là mình khổ đau. Nhưng cái người phạm tà dâm không bao giờ nói thật. Ai mà dám tà dâm mà nói là em ơi hôm nay anh có quen một người tình nhân bao giờ? Toàn là bị phát hiện, rồi che lấp, rồi dối trá, rồi thậm chí có những cái vụ án là gì? Giết người để mà lấp đi những manh mối. Nếu mà cái người tà dâm đó là những người có địa vị trong xã hội giàu có, nhiều khi là phi tang bằng cách giết người. Cái tà dâm nó rất khủng khiếp, cái sức mạnh nó rất lớn và tội lỗi nó vô cùng. Thì bây giờ cái người đàn ông này mặc dù đã đi chùa quy y nhưng mà vẫn rất là khổ đau vì phải dối cả hai đằng, dối gian cả hai đằng. Sư nói cái dối trá là địa ngục tại tiền chứ không đợi khi chết. Cái dối trá với vợ con sống nghĩa là không bao giờ dám sống nói sự thật, đối diện với sự thật là địa ngục đó. Nhưng mà người ta cứ nghĩ chết rồi mới tính không thôi, nhưng mà thật sự con người ta sống mà không dám nói lên mình đang có những cái mối tình, đang có những cái sự lấp liếm không chân chắn trong đời sống đó là địa ngục rồi. Nghe nói miệng đạo đức, nhìn mặt mũi là đàng hoàng như thế, nhưng mà ở bên trong đó cái tòa án lương tâm nó cảnh báo, nó nói này nói kia. Đó là những con người có lương tâm. Còn có những con người cảm thấy rằng đàn ông năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng, cho nên cái chuyện năm thê bảy thiếp không có tội lỗi gì. Nhưng mà các vị cứ nghĩ đi, đến chết tâm nó phân tán, nó chạy đứa con này, nó lo đứa con kia, tài sản bà này bà nọ, rồi chắc chắn cục địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi đó. Chứ không có thể nào mà an ổn được. Những con người mà mang nặng cái quả báo tà dâm đó, nó chết đó, cái hiện tướng địa ngục hay súc sanh rất là lớn. Cho nên chúng ta xem tụng các kinh sám hối, thủy sám, lương hoàng sám hay địa tạng đều nói lên cái quả báo của những người dâm ô, tà dâm hoặc là dâm ô trong chốn chùa chiền, thì chết phải làm những loài chim bồ câu, chim xe sẻ để mà bay lượn đó, rồi là ríu rít mà săn đẻ rất nhiều mà không có trí tuệ gì hết, và cả mù què câm điếc, và cả những tật nguyên, rồi cả làm cái nghề nghiệp không có cao thượng trong xã hội như gái điếm vân vân, đều là cái quả báo con người sống trong tà dâm. Những con người cảm thấy mình đang ở một cái vị thế mà ai cũng kính trọng, nhưng mà thật ra vẫn có tà dâm, thì chúng ta chưa biết rằng cuộc sống sắp tới đang chờ đợi chúng ta là cái gì. Hiện tại là một người dối trá rồi đó, mà dối trá thì không có gì hạnh phúc. Rồi sư mới khuyên cái người đàn ông trung niên đó là bây giờ phải sám hối. Sám hối thật lòng với cái người vợ chính thức của mình, và sám hối với Phật, phải lạy hồng danh. Bây giờ đem kinh Đại Thừa ra tụng để thấy sắc tức thì không, đâu có được. Phải sám hối cái tội lỗi của mình chứ. Nó nói sắc tức thì không, nghĩa là rồi thôi, không có cái gì đâu có được đâu. Phải sám hối tội lỗi, chừa bỏ. Còn cái người vợ bé kia, cảnh giác cho cô ấy biết là phải tu tâm sửa tánh, nó làm ăn mà nuôi vợ con, chứ tôi cũng không thể nào mà tiếp tục cái cảnh sống mà không lương thiện, không thể đi tới đi lui, tiếc nuối một cái mối tình không chánh thức, mà đã đến lúc phải chính thức những cái mối quan hệ mà mình thấy rằng đem lại sự đau khổ cho gia đình, cho con cái và chính bản thân mình. Những chuyện này sư nói ra, có nhiều người nói sư là tu hành nhà chùa biết cái gì mà nói, người ta có duyên có nợ ta mới gặp nhau, thì đành là như thế, có duyên nợ mới gặp nhau. Nhưng cái người Phật tử á, nó có một cái điều tuyệt vời là cái chánh niệm và biết sám hối ăn năn để đời sống của mình nó tháo gỡ ra. Còn không cứ đi vào cái cuộn chỉ đi. Sư nói cột với lại tháo, cái nào dễ hơn các vị? Cột vô với tháo ra, cái nào dễ hơn? Đúng, cột là dễ, gặp là dễ, nói yêu là dễ, ân ái là dễ, mà tháo rất khó. Chỉ cần gút một cái thôi là chúng ta phải mất mấy phút, có khi không tháo được, lấy cái kéo cắt kịch một cái mà hư cái sợi dây luôn. Nhưng mà cột rất nhanh, 2 giây là cột xong, 1 giây là cột xong, nhưng tháo không dễ. Cho nên cái chuyện tà dâm là chúng ta tự nguyện đi vào một cái cuồn chỉ mà Đức Phật nói giống như là một cái con dê mà đi vào cái bụi gai, đi vào rất dễ và vào bụi gai rồi nó đâm chỗ này, nó thập chỗ nọ, đi ra không được. Cho nên sư nói rồi, sư sẽ giảng cái bài tà dâm này cho giới trẻ nữa. Giới trẻ bây giờ nó không phải như mình ngày xưa, học tới đại học rồi còn chưa có biết cái chuyện mà ân ái vợ chồng, cũng chưa biết. Bây giờ nhỏ nhỏ nó biết hết rồi, không tránh được cái chuyện này. Mà cái chuyện tà dâm, rồi là thủ dâm, rồi là ân ái trước hôn nhân, đều là quả báo khủng khiếp hết, đều làm cho con người ta sống không có điều kiện phát triển về mặt trí tuệ được. Cho nên chúng ta nghe đây về khuyên con khuyên cháu tự thúc liễm thân tâm, tự sám hối nghiệp chướng. Chứ đạo Phật có một cái hay, nó rất là thẳng thắn, nó rất là khoa học, nhưng cái đời sống tâm linh rất là cao. Cái đạo Phật nó có một cái tuyệt vời, nó như là nước cằn dương của mẹ Quan Âm, khi chúng ta đã sám hối ăn năn thì tự nhiên nó rửa sạch. Biết bao nhiêu người tạo những cái tội rất lớn, nhưng khi sám hối ăn năn rồi, tinh tấn tu tập, thời Đức Phật còn tại thế vẫn đắc quả A-la-hán. Đó, như nàng Liên Hoa Sắc là một cái người gì đẹp nổi tiếng thời Ấn Độ, thời Đức Phật còn tại thế, mà sau khi gặp Mục Kiền Liên, bà muốn là gì? Muốn quyến rũ đệ tử của Phật, mà Mục Kiền Liên giáo hóa, mà bà giác ngộ, bà đi tu, mà quên đi cái quá khứ đau buồn, mà tu đắc quả A-la-hán, thần thông đệ nhất về phía nữ. Cho nên cái pháp sám hối nó giúp con người rất là ta lớn. Vì vậy tại sao sư nói cái việc này? Cái người đàn ông mà sám hối tâm sự với sư cho bớt buồn, sư nói giờ chú tu cái pháp gì? Nói con tụng vô lượng thọ, con tụng bát nhã, con tụng kinh điển đại thừa, tụng kinh rất tốt, nhưng mà chú sám hối đi. Đó. Sám hối hồng danh, sám hối sáu căn, chú phải sám hối đi. Chứ mình tụng đại thừa sớm quá thì mình nghĩ là các pháp vốn không, vậy bao nhiêu tội lỗi cũng là không. Nhưng mà cái tâm của mình chưa rửa sạch. Các pháp vốn không là khi tâm mình đã gì? Đã trong sạch trở về chân tâm thì các pháp vốn không. Còn giờ tội lỗi dãy đời mình làm xong mình nói các pháp vốn không, đâu có được. Cho nên á, cái người tu hành rồi ở trong chùa bao nhiêu năm vẫn không bao giờ bỏ cái pháp sám hối. Tại vì nghiệp của mình là từ vô lượng kiếp. Và chúng ta thì tạo tội nghiệp hàng ngày. Chúng ta vào đại thừa sớm quá và chúng ta phủ lấp đi những tội lỗi chưa từng kiểm tra, rửa lại, xem xét lại cái thân tâm hồn xác của mình, thì kể ra cái sự tu của mình nó khó. Cho nên cái pháp sám hối rất hay. Sư đâu có cười cái người sám hối. Khi mà cái người đàn ông nói hết cho sư thì sư lại thương, sư cảm thấy quý. Bởi vì ông đã biết điều đó là ông tội lỗi. Thời con làm ăn giàu có, con nghĩ có thêm một người phụ nữ có sao đâu. Nhưng bây giờ thì con khổ đau vì cái quả báo con phải chịu đựng, sống trong một gia đình mà hầu như con không có gia đình, giấy tờ là không còn liên quan gì nữa. Nhưng may người vợ tốt vẫn để ở trong nhà, nhưng không còn cái quyền gì nữa hết. Đó là cái hiện tiền. Đối với người vợ bé có tiền nữa đâu, không còn tiền bạc, giờ lớn tuổi là đâu có làm ra tiền bạc để mà chi trả cho cố nữa. Thì bắt đầu cố lại bắt đầu có người này người khác. Mà nếu không biết tu tập thì tiếp tục cái quả báo thân sau. Ông ta phải làm thân nữ, ông ta sẽ chịu sự phản bội, rồi là đau khổ trong cái kiếp sống con người. Cho nên khi mình chết đi, cái nhân tố nào quyết định cái tập hợp nghiệp báo ứng? Nhiều tội quá sát sanh có, gian tham trộm cắp có, tà dâm có, dối trá rượu chè cờ bạc có hết. Thì cái tội nào sẽ đưa đi là cái nghiệp báo ứng, để đầu thai hoặc địa ngục, ngạ quỷ súc sinh hay đầu thai? Thì sư trả lời với các vị là cái tập hợp nghiệp nào mạnh nhất thì nó sẽ đưa đi đầu thai. Nếu con người vừa làm thiện vừa làm ác thì cái nào mạnh nó sẽ đưa đi đầu thai. Nếu con người sống quá nặng về cái sự tà dâm thì cái tà dâm đó nó đưa mình đi đầu thai. Trong cái cảnh giới nào mà phù hợp cái nghiệp. Cho nên cái người đó cũng thấy tu, các vị biết không? Đó, cũng có tu tập, cũng có nghe pháp, nhưng cái hạt giống dâm dục của nó rất lớn. Thì khi chết, cái tập hợp nghiệp về cái dâm dục sẽ đưa đi đầu thai. Chứ không phải nói rằng chết rồi các con nhớ niệm Phật cho ba để ba về cõi Tây Phương. Đó là mình mong ước thế thôi. Chứ còn cái nghiệp của mình đã gieo tạo, không chuyển hóa, không thay đổi, thì chúng ta vẫn phải chấp nhận cái con đường rất xấu là địa ngục, là ngạ quỷ và súc sanh. Mà cái dâm dục đi vào súc sanh rất là dễ dàng. Những con vật các vị thấy không? Đó. Bò mẹ đẻ ra bò con lớn lên lại giao cấu với bò mẹ. Cái súc sanh là nó không có trí tuệ. Con người mà dâm dục mà loạn luôn thì cái quả báo phải vào cái nghiệp súc sanh là dễ dàng. Mà còn có những cái trường hợp tội án là gì? Sau khi cướp của xong rồi đồng thời là hãm hiếp luôn cái người phụ nữ trong nhà trước khi mang của đi, thì nó rơi thẳng vào địa ngục. Nó chịu những cái sự quả báo 500 kiếp, 800 kiếp, cả ngàn kiếp. Rồi khi hết cái quả báo địa ngục thì bắt đầu làm súc sanh. Rồi khi làm người thì làm gái điếm, bị khinh thường, ghét bỏ, chán chê hoặc đuôi mù, câm điếc. Tự mình quan sát mình thấy, chứ không đợi nói ôi cái chuyện địa ngục bịa ra để răn con nít chứ còn ai mà tin. Nhưng chúng ta cứ thử phạm vào những cái tội lỗi sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm, dối trá lừa đảo, rượu chè cờ bạc, rồi mình tự soi lại tâm mình đâu có yên ổn. Mà cái tội tà dâm đó nó phá hạnh phúc của mình, nó phá hạnh phúc của người. Nó chỉ là hưởng cái niềm lạc thú trong chốc lát, mà sự đau khổ kéo dài ngày này sang tháng khác, có khi cả một kiếp người. Tại vì cái này ít có ai dám nói ra, ít ai dám khai, hoặc chỉ sám hối im lặng ở trong tâm mình. Như vậy cái nhân tố mạnh nhất đưa mình đi đầu thai, động lực dẫn nhất con người tái sinh trong ba cõi sáu đường, đó là nghiệp. Phải chưa nào? Đó. Thì bốn nghiệp chi phối sự tái sinh con người là cực trọng nghiệp như ngũ nghịch thập ác. Ngũ nghịch thập ác thì chắc chắn có tà dâm trong đó rồi. Hôm nay không nói về ngũ nghịch thập ác. Chúng ta cũng phải ôn lại xem, nhiều cứ nói niệm Phật và cầu vãng sanh không à. mà mình quên rằng trong hiện tại kiếp và quá khứ kiếp mình đều tạo các nghiệp về ngũ nghịch và thập ác, mà một trong những cái tội ác lớn đó có tà dâm. Cho nên cái tập quán nghiệp là những nghiệp thường tạo tác để trở thành thói quen, thì cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp, bốn cái nghiệp đó đưa chúng ta đi đầu thai. Cực trọng nghiệp là tội quá ác rơi thẳng vào địa ngục, không đợi 49 ngày. Đó. Giết người rồi còn hãm hiếp người ta nữa, cho thỏa mãn thú tánh. Rồi cái người đó chết thì đi thẳng vào địa ngục, nếu không ăn năn hối cải. Mà có người lúc nào sống cũng mang cái tâm địa dâm dục, chiếm đoạt, thỏa mãn lạc thú. Thì chúng ta thường hay nghe nói, trong con người tánh người nhiều hay tánh con nhiều? Con là con vật á. Thì con người mà lúc nào nghĩ đến dâm dục, hãm hiếp, chiếm đoạt là cái con người là người. Nhưng cái tánh con vật rất là lớn. Vì vậy đã vừa mới qua cái kiếp thú được làm người, nhưng vẫn chưa có tu tập chuyển hóa được cái tà dâm, dâm dục đó. Vì vậy chết lại trở lại cái con đường súc sanh. May mắn cho chúng ta được làm người, mình kiểm soát, mình thấy cái thú tánh dâm dục mình lớn, mình phải sám hối để hóa giải. Còn vẫn chiều theo thú tánh của mình thì mình chết đó, mình trở lại con đường súc sanh, khổ đau không trí tuệ. Cái điều đó rất là khoa học, không có gì là mê tín dị đoan. Các vị đồng ý không ạ? Thế đó là những cái cực trọng nghiệp. Tập quán là thói quen. Cái thói quen rất xấu mà không thể bỏ. Cho nên Đức Phật mới dạy, một trong những điều tạo lập hạnh phúc trong đời sống gia đình đó là không buông lung phóng dật. Hai vợ chồng sống chánh thức hôn nhân, có vợ có chồng, có đám cưới tử tế. Nhưng mà vợ chồng sống với nhau, đời sống vợ chồng không có chuẩn mực, không có nề nếp, mà thậm chí là chồng ép vợ hay vợ ép chồng đều là tà dâm. Cái chuyện vợ chồng cũng là gì? Là tự nguyện. Và phải có một cái gì? Một cái sự điều hòa, một cái sự là chuẩn mực trong cái đời sống vợ chồng. Để cho con cái nó phải kính nể mẹ cha. Chứ tùy tiện, không đúng thời, không đúng lúc cũng tạo ra cái ác nghiệp. Chứ đừng nói đây là bà là vợ tôi muốn làm chi tôi làm. Ông là chồng cho nên tôi làm chi tôi làm. Nhưng mà thật sự mình soi rọi, nếu mình muốn đời sống mình thăng hoa và tiến hóa, mình cũng phải xem lại cái vấn đề quan hệ vợ chồng. Đức Phật nói một trong những yếu tố để hạnh phúc là không có buông lung, không phóng dật. Và vợ chồng vẫn buông lung phóng dật như thường, mặc dù sống với vợ với chồng. Còn bây giờ là không phải vợ chồng mà buông lung phóng dật với những đối tượng bất cứ ngoài hôn nhân. Mà bây giờ giới trẻ là đang phạm rất là mạnh, rất là nhiều, phạm tội rất nhiều. Rồi khêu gợi qua Facebook, qua những cái mạng internet đen. Cái người mà ngồi làm cái việc mà đưa những cái chuyện mà tà dâm lên, là bằng chuyện tiểu thuyết, đưa lên mạng, viết thành sách, thành phim, khơi gợi lòng dâm dục vẫn đọa địa ngục. Cái đó gọi là gì? Gọi là mình khơi gợi lòng dục qua cái vấn đề là sách vở. Mà con đường sách vở là còn nguy hiểm hơn, là bởi vì nó lưu truyền từ đời này sang đời khác. Cho nên mình đừng có nói rằng là cái người mà đưa những câu chuyện xấu ác lên trên mạng, rồi hàng triệu người vào truy cập, hãm nhiện quá. Trong khi một bài pháp ý nghĩa cách mấy chăng nữa, vài trăm người vô coi là phước lắm rồi, vài trăm người nghe là may lắm rồi. Còn những cái chuyện tà dâm khêu gợi, hàng triệu người, có khi là nó vô tới hàng trăm triệu lượt người vào xem, vào truy cập. Và cái người mà truy cập những cái hình ảnh khêu dâm, những câu chuyện tà dâm đó cảm thấy hãm nhiện. Vì những cái chuyện đó bao nhiêu người vào xem. Bởi vì cái thú tánh, cái tính mà dâm dục nó có sẵn cái hạt nhân nó trong con người, cho nên người ta vào đó người ta xem rất nhanh. Còn những cái câu chuyện Phật pháp, những cái bài pháp để giúp cho con người đi theo đường chánh thì may mắn lắm mới có người kích vào để xem coi là sư đó thuyết cái gì, sống ra sao. Đó, các vị thì được đi nghe Phật pháp, có những người thì là họ phải đi làm suốt luôn, và tối thay vì xem phim họ mở mạng để nghe pháp. Nhưng có những người đi làm suốt ngày, về tối vào những cái mạng gì khêu dâm, về cách đọc, cách xem, cách nghe để mà khêu lên yếu tố dâm dục. Cho nên cũng là sống, nhưng mà thấy con người nó không có được gì, được đầy đủ các cái tướng tốt, cái trang nghiêm, cái trí huệ, mà nó tiêu hao bởi cái đời sống ái dục một cách là gì? Vô ý thức. Chính vì vậy sư nói ở đây để chúng ta thấy cái hạt giống ái dục nó khiêu gợi con người ta rất nhanh bằng các cái là cực trọng nghiệp, rồi là tập quán nghiệp, rồi cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp. Ngày nào cũng đi vào xem ba cái chuyện tà dâm đó, rồi sẽ tà dâm tích lũy nhân dân. Cho nên người tu hạ đàng hoàng, nhưng mà giờ tự nhiên xem những cái chuyện mà trên Facebook, trên mạng đó, những cái điều khiêu dâm như vậy đó, thích thú, thì lâu ngày nó tích lũy thành nghiệp. Trong khi mình nhỏ đến lớn đàng hoàng, có vợ có con tử tế, bỗng một thời gian đã sanh ra các tội lỗi báo chướng, cũng bởi tích lũy qua những cái xem, nghe, đọc, và trở thành hạt giống nó tăng trưởng lên. Ở trong chúng ta hạt giống nào cũng có, mình đang nghe pháp là để tăng trưởng những hạt giống tốt lành. Mình xem nghe, mình đọc những cái điều xấu ác, mình nhìn những cái cảnh mà tà dâm, mình cảm thấy thích thú, nhưng mình đang huân tập cho những cái hạt giống xấu ác đó, cho nó được tăng trưởng lên. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cho nên may mắn thay cho những người xuất gia mà cái vị trụ trì đó không khuyến khích, không cho phép sử dụng điện thoại, không sử dụng Facebook, Zalo, rồi Zalit này nọ. Tại vì đó là một cái phương tiện của cái thông tin truyền thông, của cuộc sống khoa học kỹ thuật nó đem lại. Nhưng tiếc thay, cái lành mạnh, cái tốt đẹp để người ta truy cập, người ta xem nó quá ít, mà cái xấu xa nó quá lớn. Cái chuyện này các thầy, các sư giảng hàng trăm lần cho các giới trẻ nghe, mà cái sức mạnh của tà khí, của tập nghiệp nó vẫn lôi kéo. Không gì hơn bằng sự chánh niệm tỉnh giác. Chứ cấm người ta không dùng không có được đâu. Nhưng chánh niệm, cho nên các vị làm ông bà, là cha mẹ, phải biết cái mặt tác hại của nó. Để khuyến khích con cái, các con xem nghe những điều xấu ác, các con đi địa ngục, cha mẹ không cứu được con. Không có gì hơn là bằng ý thức. Chứ mình có ngồi bên cạnh nó suốt đêm để coi nó truy cập cái gì không? Mình không ngồi bên cạnh nó suốt đêm được. À, cũng y như là mình ngồi, mình thấy nó đang là bấm phím internet, cha mẹ bước lại gần coi con đang làm gì, thì thấy ở trên mạng có hai chữ PA, rồi thôi không thấy nó đánh máy gì nữa hết trơn á. Cái rồi thấy có hai chữ PA đó, rồi thấy có gì đâu, cái là thôi cha mẹ nghĩ con đâu có làm gì bậy bạ nên đi ngủ. Nhưng mà PA là cha mẹ, parents là phụ huynh đó, và A là after me là cha mẹ đứng sau lưng á. Cho nên cái chuyện mà đang nói bậy bạ tạm dừng. Cái cha mẹ thấy con đánh PA, PA vậy thì đấy, hết chuyện rồi, ngồi đánh hai cái chữ đó hoài vậy, cái cha mẹ đi ngủ. Bắt đầu cha mẹ đi ngủ thì là PD là parents disappear, là biến mất rồi, tiếp tục. Bắt đầu truy cập chuyện bậy bạ cho hai bên, tự xem những điều bậy bạ. Mình không quản lý được đâu, chỉ là phải giáo dục ý thức. Mà cha mẹ cái hạt giống này nè, cái hạt giống ái dục nè, cái hạt giống mà tà dâm nè, nó quá lớn, giáo dục cái gì? Cho nên sư nói một điều hơi đau lòng, con cái là phản ánh hình bóng đạo đức của cha mẹ. Sư nói điều đó hơi đau lòng. Trời, con sống tử tế lắm, cha con hư mà giờ sư nói vậy con đau lòng quá. Thì mình không hư thì mình không giáo dục con cái đến nơi đến chốn. Bây giờ nhà trường các vị giám đổ hết cho nhà trường không? Đâu đâu cũng có hai mặt. Xã hội các vị dám giao hết cho xã hội không? Cho nên không gì hơn là ý thức, mà nhà Phật gọi là chánh niệm. Các vị tu tập dữ quá mà các vị không có chánh niệm để giáo dục con cái thì cái đời sống thiện tiền là khổ đau trong gia đình. Và cảnh giới tái sinh, đừng có nói Tây Phương Cực Lạc nghe, mà tái sinh làm người còn không được. Còn cái Tây Phương Cực Lạc mình cứ tưởng tượng thế thôi. Tây Phương cho những người thanh tịnh, à, nghiệp trống tình không mới vãng sanh, mà có niềm tin sâu nguyện thiết. Còn đây cứ láp giáp vài ba chữ mà ngay cái ngày bát quan trai các vị cũng không có kiên cử được. Cái đâu giữ giới ngày bát quan trai đâu. Tụi con sống vợ chồng mà tội gì. Nhưng mà ngày bát quan trai là sống một ngày giống như người xuất gia. Người xuất gia là không dâm dục luôn. Mà ngày bát quan trai là ngày giữ một giới, tập làm người xuất gia. Nhưng có những con người đâu có buông, đâu có tha được. Tức là đâu có giữ giới bát quan trai. Ngày đó giới bát quan trai đã không thành. Cũng đi tu, cũng nghe pháp, nhưng mà đâu có buông nhau ra đâu. Đấy chưa nào? Đó. Tu nguyên ngày rồi tối là vợ với chồng là cái chuyện, nó chuyện chánh thức mà. Nhưng bát quan trai là tập cho mình hạn chế cái sự là giả dục, mặc dù là vợ chồng. Còn cái chuyện không phải vợ chồng nữa thì là tà dâm là chắc chắn rồi. nói chi nữa. Đó. Vì vậy đó, các vị thấy, nếu chúng ta vận hành cái tâm thức của mình, cái thần thức của mình không tốt, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị các cảnh giới xấu. Còn người nỗ lực tu hành, đó, cảnh giới nghiệp sạch tình không, thì sẽ được giải thoát. Chẳng cầu cũng được giải thoát, bởi vì vốn sống là gì? Nghiệp sạch tình không rồi, mình phải về cảnh giới trong sạch thanh tịnh thôi. Còn đủ thứ tội nghiệp, cái chuyện cầu đó là mê tín. Tạo đủ thứ nghiệp mà xin, đó là giống như các vị cúng con gà cho ông thần, mà nói cho ông cho con số để mà trúng vậy thôi. Đó là mê tín dị đoan. Còn Phật, đạo Phật là nhân quả. Đạo nào mà cho chúng ta tạo tác các ác nghiệp mà chết được vãng sanh Tây Phương bao giờ? Cho nên phải chuyển hóa. Muốn vậy phải chuyển hóa các nghiệp lực xấu ác. Nghiệp sạch tình không rồi niệm Phật mới nói vãng sanh. Còn không sám hối, ăn năn, chuyển hóa thì trở lại kiếp sống làm người, tu tập tiếp. Bằng không thì sanh vào địa ngục. Địa ngục là cảnh giới tối tăm khổ đau do các cái nghiệp cực ác. Một trong những cực ác đó có tà dâm nha các vị. Đừng nói giết người mới là cực ác. Lâm chung đọa vào cảnh giới đau khổ này, thì cái người mà đọa vào địa ngục á, mà sắp chết á, các vị biết không, là các vị tiền bối thánh tổ cũng nói cho mình nghe rồi. Họ nhìn thân quyến bằng cặp mắt giận dữ hận thù, họ không chết an lành được. Cặp mắt họ hận thù lắm. Nằm úp hoặc là lấy tay che mặt, họ nằm úp xuống chết, sắp chết mà nằm úp, hoặc lấy tay che mặt lại, không có muốn nhìn ai. Thân hình miệng mồm hôi hám, cơ thể co quắp, chân trái với tay trái nó cứ bấu xuống dưới cái giường hay cái chiếu đó. Chân trái tay trái nó cứ co quắp, nó bấu vào chiếu. Cặp nét mặt giận dữ hận thù, rồi là không nhìn thân quyến hận thù như quỷ dữ vậy đó, là địa ngục tới. Rồi nếu mà cái người sắp chết đó, nghiệp ác bà dâm tham lam bón xén, thì đi ngạ quỷ. Lâm chung đó, thân nóng như lửa, nóng quá, bức bách hết. Trời rất lạnh, người thân đắp mền, bung mền ra, đạp hết, thậm chí muốn lột hết quần áo ra, trần truồng. Thấy chưa nào? Đó, hay nói đến việc ăn uống, cứ chỉ vào miệng để đổ vào cho ăn. Tâm thức không nghĩ gì khác ngoài chuyện ăn uống. Cho nên mở cái máy Nam Mô A Di Đà Phật không có áp phê gì. Bởi vì người ta chỉ thấy đói và khát. Các vị là cứ đem cái Nam Mô A Di Đà Phật mà áp đảo người chết và áp đảo chính mình, thật sự không có vào gì hết. Đang đói, đang khát, phải đổ vào. Tiểu tiện rất nhiều, hôi hám. Đó, cái đầu gối, rồi tay chân lặt lẽo, là cái lòng bõn xẻn mà, để mà chứng tỏ rằng sẽ sanh vào ngạ quỷ. Đói khát là đi ngạ quỷ. Nó đâu phải đói ăn không đâu, đói dâm dục, đói tham ái, cũng là vậy thôi. Còn cái người súc sinh là nặng nhất về tà dâm là đi vào súc sinh. Người ta sống cứ cho thỏa mãn đi, chết đâu có bình thản mà nắm mắt ra đi. Mà đi vào cái cõi súc sinh hay bàn sinh. Tâm thức tâm tối. Cái con người mà đi vào cái sự tà dâm đó, dâm dục đó, các vị nghĩ đi, có sáng suốt không? Hay là tâm tối? Thì với cái tâm địa tối tâm như thế nào thì chết phải đi vào cái cõi giới không có trí tuệ. Đó là súc sinh hay bàn sinh. Bàn sinh là các cái loài bay đó, súc sinh là các cái loài dưới đất, ngu độn, si mê. Mà những cái biểu hiện chết để đi vào cái cảnh giới này là đắm đuối vợ con không muốn rời, tay chân co cắp, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tiếng nói khò khè và trong miệng hôi thối, hoặc là lúc nào cũng muốn ngậm ăn một cái gì đó. Tiếc nuối vợ con không có đi được. Sinh vào Atula là con người đã là tà dâm rồi sân hận, nhiều khi bằng các cái thủ đoạn để mà đạt được cái điều mình mong muốn. Ngày xưa trong cái thời chiến tranh, nhiều khi đó, quân tướng đi đến vùng này vùng kia hãm hiếp phụ nữ, bắn giết trẻ con đó, cái đó là kinh khủng lắm. Nó sinh vào Atula một cách dễ dàng với quyền thế, nhưng mà sân hận dục nhiễm, cho nên vào cõi Atula. Cõi Atula suốt ngày gây hận chiến tranh, các vị có ai mà muốn vô Atula đâu. Đó. Mà lúc nào cũng sân hận chửi bới chiếm đoạt thì sẽ Atula bằng nhiều cách nha. Đó. Rồi ấy, cõi người là cái cõi mà chúng ta đang sống đây nè, đang thọ hưởng hạnh phúc đây nè, khổ đau có, hạnh phúc có đây, và có thuận duyên tu học giáo pháp đây, có sám hối, có ăn năn, có hiểu tập khí của mình, ác nghiệp của mình là chỗ nào. Và một cái pháp khí rất là quan trọng và tuyệt vời để giúp mình hóa giải các cái tội lỗi, nghiệp chướng đã tạo từ muôn kiếp, đó là quy y Tam Bảo. Tại vì quy y Phật là bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bản sắc. Cho mình quy y Tam Bảo là một cái pháp khí tuyệt vời để không rơi vào các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sắc. Nhưng mình đã quy y thì phải không sát sinh hại vật. Mà không muốn đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng dối trá, chẳng rượu chè cờ bạc làm mất giống trí tuệ, thì mới không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên trong cuộc sống mình quy y Tam Bảo rồi. Mà giờ chiều nay ni sư trụ trì lại tổ chức quy y Tam Bảo cho một số vị, chúng ta cứ ngồi hộ đàn, chúng ta lại được quy y, lại được nghe giới, phước lại tăng lên, một kiếp sống mới lại bắt đầu. Chứ đừng nói quy y gì, tôi quy y mấy chục năm trước rồi mà giờ hỏi giới không nhớ, hỏi quy y Phật là sao chẳng biết, chỉ biết là mình nói mình quy y mấy chục năm nhưng thật sự không biết giới pháp. Cho nên chúng ta cứ quy y, mặc dù pháp danh chỉ một, thầy là một, nhưng cuộc đời mình nghe pháp đó, sư đang truyền pháp đây nè, thì sư cũng là một vị thầy, nhưng bổn sư mình một. Đi chùa này xin cái pháp danh, đi chùa kia xin cái pháp danh, đi chùa nọ xin cái pháp hiệu, mà tam quy ngũ giới không tròn. Thì pháp danh cho nhiều có tránh được quỷ sứ không? Pháp danh cho nhiều cũng chẳng tránh được địa ngục, cũng chẳng có qua được súc sanh. Cho nên cái chính là chúng ta nương vào Tam Bảo để làm việc phước đức. Cái người mà quy y Tam Bảo biết là chuyển hóa tâm nghiệp của mình, thì lúc lâm chung đó khởi niệm lành sanh lòng hòa diệu, nói việc phước đức của cái ba má còn đã con bố thí hết, các con hãy giúp người bất hạnh, hãy cúng dường để giữ gìn cho rường mối đạo đức đó, rồi là các con là hòa thuận yêu thương nhau vân vân đó, có những cái biểu hiện phước đức chánh tín, khuyên cái con cái cha mẹ chết rồi các con nương chánh pháp tu hành, thấy bà con của mình thì cũng sanh lòng yêu thương, nhắc nhở những cái chuyện tốt lành. Thấy cái con người mà biết tu là khi xả báo thân thấy rất là rõ đó. Còn nếu như mà con người mà trong lúc lâm chung đó, mà các cái biểu hiện lúc lâm chung để thấy rằng cái người đó có được xả các cái quả báo xấu ác hay không, thì cái lúc chết thấy rất rõ. Cho nên sinh vào súc sinh, rồi là địa ngục, ngạ quỷ, Atula, người rồi trời. Cõi trời là gì? Là cái con người khi mà mình sống đó, với vợ, với chồng, nhưng mà không quá nặng cái vấn đề dâm dục, thì tuy là có vợ, có chồng, sanh con đẻ cái, nhưng mà vẫn có đầy đủ duyên để được sanh thiên. Chứ không phải rằng là có vợ, có chồng thì không có sanh thiên, không về Tây Phương Cực Lạc được. Ở cái chỗ là mình phải biết tiết chế cái đời sống vợ chồng, phải trong sạch, phải đúng mực, điều tiết tốt đẹp, thì tự nhiên cái giờ lâm chung đó vẫn là được sanh thiên. Hai cái thân giao hội với nhau đó là dâm, đúng chưa nào? Mà trong ba cõi sáu đường thì các vị biết là cõi nào dâm dục. Nhưng cái chư thiên á, chư thiên cõi dục giới là vẫn dâm dục, như là trời tứ thiên vương vẫn dâm dục như người thế gian. Chết mà sanh về cõi tứ thiên vương thì vẫn là mình xinh đẹp hơn, tuổi thọ dài hơn mà vẫn dâm dục như người thế gian, sanh con đẻ cái ra. Còn cõi trời đau lợi thì âu yếm nhau là đã gọi là dâm rồi, âu yếm nhau đã sanh con rồi, không có giao hợp với nhau, mà cái cõi trời đau lợi chỉ cần âu yếm đã sanh con. Cõi trời dạ ma thì chư thiên nắm tay nhau đã là dâm, càng lên cao thì cái sự dâm nó càng nhẹ đó. Chư thiên cõi trời đâu xuất thì mỉm cười với nhau đã là dâm. Rồi là chư thiên cõi trời hóa lạc nhìn nhau đã là dâm. Đó. Rồi chư thiên cõi trời tha hóa nháy mắt với nhau một cái đã là dâm. Kinh Lăng Nghiêm nói sáu cõi trời như thế, hình tướng tuy không động nhưng tâm đã giao hợp, vì vậy nên gọi là dục giới. Tức là sáu cõi trời vẫn có dục, nhưng mà dục giống thế gian và nhẹ nhàng hơn cõi thế gian, vẫn là dục. Cho nên mình thấy cái cõi Phật, cõi Bồ Tát thanh tịnh, là bởi vì không đợi là âu yếm, nháy mắt ngó nhìn để khởi lòng dâm. Nó thanh tịnh. Cho nên mình bây giờ cõi người mà tâm mình thanh tịnh thì mình là cõi Phật, cõi Bồ Tát. Chứ đâu đợi phải về cõi Phật, cõi Bồ Tát. Các vị nghe rõ chưa? À. Còn lên cõi sắc giới, đó là dục giới nha. Dục giới vẫn có 6 cõi trời. Còn lên cõi sắc giới thì không dâm dục, nhưng vẫn còn sắc thân. Thì Kinh Lăng Nghiêm dạy là chư thiên 18 cõi trời là vô là sắc giới rồi. Hành hạnh đơn độc, không còn giao hợp, nhưng chưa hết phiền lụy vì sắc thân vi thế vẫn còn, nên gọi là sắc giới. Tuy không có hình thể thô kệch như cõi chúng ta hay 6 cõi trời, nhưng vẫn còn sắc tướng vi tế. Nghĩa là đã còn cái cõi, dù sắc hay vô sắc là vẫn còn dâm dục. Cho nên ta tu, tại sao ta muốn vãng sanh Tây Phương? Tại vì người ta không còn muốn vướng vào những cái chuyện mà dâm dục, ô nhiễm dù là bằng sắc hay vô sắc. Cho nên gọi giải thoát ở đây là thanh tịnh sạch trong. Đó, mà bây giờ mình không thanh tịnh sạch trong thì làm sao mà mình về được cái cõi giới vắng lặng tốt đẹp đó. Cái sắc tướng của cõi trời vô sắc thì Kinh Niết Bàn Đức Phật dạy là thanh văn duyên giác còn chẳng biết được. Cái cõi vô sắc đó, cái sắc tướng ở đó như thế nào, người tu thanh văn và duyên giác còn không biết được, huống chi là chúng ta. Chúng ta chỉ biết nhìn ngó nhau, khởi tâm dâm dục, rồi là dâm dục theo cái cách sống trần gian. Nhìn như thế, lạc thú như thế, nhưng đối với các cái cảnh giới cao, vô cùng ô trược. Giống như thức ăn của chúng ta, cao lương mỹ vị, nhưng đối với chư thiên, ở cõi giới thanh tịnh, vô cùng ô trược. Nhất là những thức ăn có thịt chúng sanh, không có gì mà ô trược bằng. Các vị nghe rõ chưa ạ? Như vậy luân hồi trong 3 cõi, dâm dục là căn bản. Tại sao luân hồi? Là do dâm dục. Cho nên là mình, tại sao người tu phải đoạn dâm dục? Còn các vị tà dâm, tức là đã một vợ một chồng rồi mà còn là có tâm tà với người ngoài vợ ngoài chồng. Còn cái người tu là đoạn dâm dục, bởi vì Đức Phật muốn người ta giải thoát, thoát khỏi cái cảnh giới nhiễm ô. Dù sanh về trời vẫn là nhiễm ô trong các cái đường dâm khác nhau. Cho nên người tu thì đoạn dâm dục. Có dâm dục thì có sanh tử. Đoạn dâm dục tức đoạn sanh tử. Vì vậy sư muốn nói các vị, nếu cái người thế gian không có cầu đạo giải thoát, sống một vợ một chồng đàng hoàng đó, thì tu tập vẫn là sanh thiên. Ngày xưa có người hỏi Đức Phật, bạch Thức Thế Tôn, con không muốn giải thoát đi đâu hết, chồng con rất tốt, sau khi chết con muốn kiếp sau con lại gặp ông có được không? Có người thấy mình sống vậy là tuyệt vời rồi. Và mới đây cũng có người nói với sư rằng, sư à, kiếp sau con muốn gặp lại ảnh, hai vợ chồng con sống rất tốt, ảnh đối với con tuyệt vời, như là với mẹ, với em, với chị, với con gái yêu thương, cho nên con muốn kiếp sau gặp lại được không? Thì cái chuyện này Đức Phật từng dạy rồi, gặp lại được. Hãy sống với nhau những điều khả ái tốt đẹp đi, kiếp sau gặp lại nhau lại tiếp tục những cái mối tình nghĩa rất là tốt đẹp và khả ái. Đức Phật dạy này A Nan, những người trên thế gian không cầu đạo thường trụ, chưa muốn rời bỏ sự ân ái vợ chồng, nhưng mà cái không có buông lung sự tà dâm, vợ chồng sống có đức có hạnh với nhau thì sau khi chết lại gần với nhật nguyệt, tức là ánh sáng mặt trời mặt trăng. Và những người này chết về trời tứ thiên vương. Ta có vợ, có chồng mà sống đàng hoàng trong tiết hạnh vợ chồng, không tà dâm, không buông lung phóng dật, về cõi trời tứ thiên vương. Cõi trời tứ thiên vương thì vẫn dâm dục như cõi người, tuổi thọ dài hơn mình chút, phước báo hơn, nhưng mà rồi cũng hết phước, cũng hết. Và trường hợp thứ hai, vợ chồng, đó, cái chuyện ân ái, nó ít thôi, nó điều tiết, đó, thường là sống trong sự tịnh cư, thì sau khi chết vượt lên ánh sáng nhật nguyệt trên cái cõi người là về đao lợi thiên. Nên các vị sống đời sống vợ chồng nhưng mà tịnh cư an lạc tu tập nhiều thì về đao lợi thiên. Rồi vợ chồng với nhau là cũng phải có đời sống vợ chồng để sanh con đẻ cái, nhưng qua rồi thì thôi, chứ không có phải là giống như là không ăn thì đói thì chết đó. Nó chỉ điều tiết đúng mức là bị vợ chồng thì phải sanh con đẻ cái, rồi thì thôi, qua rồi chẳng nhớ, tâm người không động, tịnh an tịnh là nhiều hơn. Thì sau khi chết an trụ nơi hư không, ánh sáng nhật nguyệt không thể soi đến hạng người ấy, tự phát ra ánh sáng về tu diệm ma thiên. Là nhiều cõi trời khác nhau để về, tùy theo cái nếp sống của các vị. Thứ tư là vợ chồng lúc nào cũng tịnh. Đó. Khi có cái vấn đề phải tiếp xúc với nhau, tiếp cận với nhau thì cũng không thể lìa bỏ được vì đời sống vợ chồng, nhưng mà thường là tịnh, không có những cái nhu cầu kinh khủng là đốt cháy giống như những cái đời sống mà gọi là tha hóa, rất là thanh tịnh. Thì sau khi chết sanh lên cái cõi tinh vi hơn, đó, chẳng nối liền với những cõi trời mà cũng chẳng nối với cõi người, tam tai không thể đến, về đâu xuất đà thiên. Mà cõi trời đâu xuất á, trong nội điện thì có Di Lặc, ngoại điện thì cõi trời đâu xuất. Thì vợ chồng phải lấy nhau, vì ngày xưa đó cha mẹ đã sanh con đẻ cái lớn lên phải lấy chồng lấy vợ, mình chưa có biết tu giải thoát nhưng mà mình không có cái ý muốn là dục lạc gì hết, phải là làm vợ làm chồng vậy thôi, rồi cái tâm nó rất là thanh tịnh thì về đâu xuất đà thiên. Thứ năm là tâm chẳng dâm dục. Vì làm người vợ chồng thì phải sanh con, và cái chuyện dâm dục là cũng như là bổn phận mà làm thôi, chứ không hề có những cái tâm địa là lửa dục của thế gian thì sanh lên cõi trời lạc biến hóa thiên. Cái loại thứ sáu là tâm chẳng trụ thế gian, dù là vợ chồng nhưng thọ dụng cảnh dục không đồng như thế gian. Đó. Khi thọ dụng cảnh vợ chồng nhưng vẫn siêu thoát, vẫn tự tại, sau khi chết vượt lên tất cả sự thế gian này mà về cõi trời tha hóa tự tại thiên. Này A Nan, sáu cõi trời kể trên hình dù khỏi động mà tâm còn dính mắc, thì từ đó trở xuống là dục giới. Đó, từ cái cõi tứ đại thiên vương, các cái cõi trời cho đến cái cõi người là dục giới. Nhưng mà tình mà nhẹ bao nhiêu thì siêu thoát lên bấy nhiêu. Đó, cho bí quyết sống hạnh phúc Đức Phật dạy là đừng có buông lung phóng dật. Vì vậy chúng ta đang sống làm người cư sĩ, trước khi nói cái chuyện vãng sanh Tây Phương, hãy xem mình sống làm người có đúng cái đức hạnh, giữ tròn năm giới. Ông sư không nói cái chuyện thánh nhân thánh hiền, năm giới giữ được chưa? Tròn năm giới rồi, chúng ta đã ở cái tầng mức của chư thiên chưa? Đó là vợ chồng tiếp cận mà tâm không say đắm dục lạc thì mới nói đến cảnh trời, vượt lên những cảnh trời đó thì mới lên cảnh Phật. Vì vậy các vị thường hay nói những cái chuyện phi thực tế, cái cõi người đây đạo đức thì không làm tròn, thấy chưa, che lấp những cái tội nghiệp thế gian mà miệng là toàn nói là giải thoát Tây Phương, chuyện đó không thể có. Các vị đồng ý chưa? Những cái lạc thú trên thế gian là nhiều lắm. Ăn ngon là lạc thú, ngủ nhiều là lạc thú, dâm dục là lạc thú, ở nhà cao cửa rộng, xe vợ đẹp con xinh là lạc thú. Nhưng sự lạc thú từ tội tà dâm nhất thời, tức là chớp mắt là hết. Nhưng mà tội nghiệp mang lại to như núi. Đối với những người phạm tội tà dâm, một số thì bị mất mạng, một số mất chức vị, một số hủy hoại gia đình, một số bị tuyệt tự. Một người có thể mệnh phú quý, nhưng nếu phạm tội tà dâm, ăn trở thêm người nghèo khổ, khốn đốn, lao đao suốt đời. Điều này sẽ trả lời cho những người doanh nhân đang thành đạt, đang sống, có địa vị, có vị trí trong xã hội, có vợ đẹp, con xinh, và bỗng nhiên những cuộc làm ăn thất bại, lao đao, là bởi vì trong sự thành công đó, anh ta đã phạm vào tội tà dâm. Mà cái người tà dâm cứ nói cái đời này ai chẳng tà dâm. Có người thì bị lộ, có người không lộ. Nhưng mà nhiều khi quả báo đến, người ta có đổ thừa, xui, làm ăn không trúng. Thầy bói coi là tôi sao gì chiếu mạng mà tôi xui. Nhưng mà một trong những cái vấn đề là làm ăn mất chức, rồi gia đình mất hạnh phúc, rồi lao đao khốn khổ, là cái quả báo hiện tại của tà dâm. Còn cái tội bất chính về tà dâm đó, hành vi này trời đất không dung, quỷ thần phẫn nộ. Các vị đang tu như vậy nè, niệm Phật nghe Pháp, các vị có ánh sáng, nghe rõ chưa? Không phải chư thiên mới có ánh sáng, không phải chư Phật, chư Bồ Tát mới có ánh sáng, mà các vị ở đây, ai có tu tập, có thanh tịnh, có niệm Phật, có giữ giới, đều có ánh sáng. Nó thể hiện như thế nào? Người ta gặp mình ta hoan hỷ. Hồi xưa rất là nhiều người ghét, oan trái, nhiều quả báo, nhiều sự lục đục khốn đốn. Bây giờ cái nó hóa giải từ từ. Trước chồng đánh đập chửi bới, bây giờ chồng không đánh đập chửi bới. Cũng có người trước chồng không có nói năng gì hiền lành, tu một thời gian nó đánh quá trời luôn. Đó là cái nghiệp nó trổ ra. Mình tiếp tục phải nhẫn để qua cái quả báo đó, rồi nó hoàn trở về thanh tịnh. Đó. Thì những cái người mà tu tập thì phải biết chuyển hóa những nghiệp tội của mình. Bởi vì nếu mình đang có ánh sáng mà mình phạm tội tà dâm, mất ánh sáng. Người tu đang có hào quang, phạm tội dâm dục, mất hào quang. Mà mất hào quang có nghĩa là chư thiên không có theo hộ mình, thì xui xẻo là ma quỷ nó đến. Hết sức khoa học thôi, chứ không có phải khấn vái cúng kiến gì hết trơn hết trọi. Giữ giới mà sanh hào quang, giữ giới mà sanh phước đức. Cho nên Phật mới dạy ngày nào cũng là ngày cát tường, ngày nào cũng là ngày tốt đẹp, bởi con người sống giữ giới thanh tịnh. Chắc vị đồng ý chưa? Một khi ý dâm dục của các vị khởi phát lên, thậm chí trước một cái hành vi nào đó xảy ra, đó là đã có ý, đã phạm tội rồi. Nếu phạm lỗi, không chỉ người đó gây ra tai họa cho chính mình mà còn mang bất hạnh cho con cái. Sự lạc thú từ tội tà dâm chỉ nhất thời, nhưng các vị phải tỉnh giác, phải biết rằng nó sẽ đem chúng ta những điều đau khổ trong hôm nay và ngày mai. Nói một cách cụ thể theo lời Phật dạy, thông dâm với vợ người khác, có vợ rồi mà hãm hiếp con gái người khác, phá trinh tiết người khác, ô uế nhà người khác, đã đọa đầy địa ngục 500 năm. Sau đó phải mang thân trâu ngựa 500 năm nữa. Trước khi chuyển sinh thành người thì phải làm nghề kỹ nữ, bị khinh bỉ tồi tệ mấy trăm năm nữa. Khi làm nghề kỹ nữ đó, thì rất đau khổ. Còn nếu ai bày mình thông dâm, tức là mình đi bày người ta, tôi chỉ cho anh đó có cách để mà thông dâm với người này người nọ, tôi bảo đảm cho, tôi giúp cho, vân vân. Cái người mà đi bày đó thì cũng làm thân trâu thân lợn để mà trả cái quả báo bày vẽ cho người ta phạm tội tà dâm. Có khi mù què tàn tật vì đưa người ta vào con đường không có hạnh phúc. Quyến rũ người có địa vị trong xã hội vẫn bị quyến rũ. Trẻ nhỏ, vị thành niên bị quyến rũ. Đó, gọi là trong nhà nước mình là có pháp luật để trừng trị 5 năm, 10 năm, 2 năm hoặc thậm chí đi đến sự tử hình nếu mà mình phạm cái tội là hành dâm với trẻ vị thành niên, thì luật pháp đều có những cái hình phạt. Nhưng mà biết bao nhiêu con người vẫn chạy trốn được pháp luật mà họ không sợ địa ngục vài ngàn năm, hoặc mang thân thú, hoặc vào trong bụng mẹ phải chết non, hoặc làm người thì sống cơ cực, không có hạnh phúc. Cho nên nhiều người nói con tu quá xong mà vợ con không có đàng hoàng tử tế, sư ơi. Con hết lòng lo vợ lo con, mà vợ con nó vẫn nay người này mai người khác, nó trốn tránh con làm những cái chuyện băng hoại đạo đức. Thì cái người vợ đó thì thôi là miễn bàn rồi đó, không sợ địa ngục rồi. Nhưng mà mình sống cũng xem lại cái nhân quả của mình ra sao mà nay có một người vợ không có trinh tiết, trung thủy, là bởi vì vốn gieo những nhân không lành về cái sự dâm dục này. Đó. Cho nên quả báo của tội tà dâm cực kỳ nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn rất nhiều tội lỗi khác. Chứ đừng có nói giết người mới là tội nặng. Một khi đã vào ngục vô gián thì khó mà có đường ra, bởi vì người phạm tội dâm dục khi chết thì tâm địa rất là tối tăm, mà nhiều khi mình không có thể nào chánh niệm theo cái tiếng niệm Phật để về những cái cõi an lạc, niết bàn tốt đẹp. Người nào tạo ác nghiệp tà dâm với vợ chồng con cái người khác đó, thì khi người chết, ác nghiệp đó sẽ đưa đến trong các kỳ tái sinh địa ngục Atula, ngạ quỷ, súc sanh, chịu khổ cho đến mãn quả ác nghiệp không biết bao giờ ra khỏi. Cho nên nếu con người ta là người Phật tử tu tập phải sợ 20 quả xấu của nghiệp tà dâm đó, do gieo tạo trong kiếp sống này hoặc quá khứ. Người Phật tử nào thấy tâm mình thường hay khởi cái niệm dâm dục phải thường xuyên sám hối, niệm Quan Âm, trì chú Đại Bi đó, tu tập các công đức lành. Một là người luôn luôn có nhiều oan trái. Lấy chồng cũng gặp oan trái, con cũng oan trái, đi ra làm ăn cũng gặp oan trái, là do tà dâm. Người có rất nhiều người thù ghét, ít có người mến thương. À, người nghèo khổ thiếu thốn, không được an lạc lúc ngủ, không được an lạc lúc thức. Mới hôm qua có một người phụ nữ đến nói với sư rằng sanh đứa con trai 3 tuổi rất dễ thương, ngày đi học sinh hoạt tốt lắm cũng như mọi đứa trẻ khác, mà đêm nó chỉ ngủ có 2 giờ đồng hồ, từ 9 giờ đến 11 giờ, sau đó nó quậy, nó thức đến sáng, nó kêu mẹ, nó bắt mẹ phải cùng dậy, nó làm đủ cách hết, và cho nên là con không ngủ được. Thì bây giờ mình khoan nói cái đứa trẻ đó đi, mình chưa biết là nó như thế nào mà đêm nó không ngủ, nhưng mà người mẹ lại không ngủ được an lạc. Không phải do bệnh mà con nó khảo không ngủ được, đâu có biết cái quả báo mình gieo là cái gì đâu. Cho nên con bệnh là cứ bế đi bệnh viện, đi bác sĩ, nhưng mà trong cái sâu xa của nhà Phật á là đều có nhân quả. Có người mang thai cho đến khi sanh con nó dễ dàng, có người từ lúc mang thai đến sanh con nuôi con nó muôn vàn đau khổ, đều cũng có cái kết quả của sự tà dâm ác nghiệt, nó thể hiện qua con cái. Cái người tà dâm không tránh khỏi các địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ác giới. Người là ái nam ái nữ cũng là do kết quả tà dâm. Người có tính hay sân si nóng giận cũng là tà dâm. Người sinh vào dòng họ thấp hèn không được cao quý cũng là kết quả của sự tà dâm. Người có tính không minh bạch hay che giấu tội lỗi hay nói dối trá là kết quả của sự tà dâm. Người có thân hình tật nguyền xấu xí, không toàn vẹn các căn cũng tà dâm. Sắc diện xấu não khổ tâm, mặt đẹp nhưng cặp mắt buồn, mở miệng là than van, buồn thân trách phận. Người bị mọi người coi thường, không tin tưởng, đuôi mù câm điếc. Sinh làm người đàn bà, chịu kiếp sống như nô lệ, bị trọng đàn áp hiếp đáp đánh đập. Người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ, người chăm sóc cũng không dám đến gần. Người không biết độ sống cơ cực. Người sống nơi nào cũng không được an lạc, từ thành phố đến thôn quê, đi đâu cũng gặp những cảnh trái ý, nghịch lòng, gặp nhiều tai hại, đi đến đâu cũng có kẻ thù. Phải sống xa người yêu, ái biệt ly, oán tăng hội, tức là người thương thì phải xa, người căm ghét phải sống gần. Đó là những quả xấu của ác nghiệp tà dâm tạo từ quá khứ cho đến hôm nay. Các vị nghe rõ chưa? Trong Phật giáo ghi nhận khổ đau là do tham ái, chấp thủ. Cho nên sư hay dạy cái bài pháp buông xả. Cứ buông xả mình nghĩ buông tài sản, buông bớt cái lòng tham, ăn chay là buông xả. Nhưng mà buông cái lòng ái dục. Con nó có con người ta chết thôi, mình đến chia buồn câu là hết. Mà con mình có cái gì đó hả, mình muốn điên loạn luôn. Cái đó là mình chấp con ta. Vợ người ta chết trước mắt, mình thấy tội thế thôi. Nhưng mà vợ mình có một chút gì đó là mình đốt nhà luôn, là mình chấp vợ ta. Kẻ chấp con ta, vợ ta, tài sản ta, Đức Phật nói đó là kẻ vô minh và ngu si trên cuộc đời này. Hãy sống với quan niệm còn duyên thì vợ chồng nhân nghĩa, con cháu cháu, mà hết duyên chánh niệm tỉnh giác và dọn đường cho mình. Cho nên đó, sẽ có những đứa cháu có việc này việc kia, nó đến, nó thưa, nó gửi, nó này nó nọ. Đôi khi mình cũng cảm thấy buồn, khổ tâm. Là sao mà gia đình tu hành như vậy, anh chị em trường chay niệm Phật như vậy, mà con cháu có những đứa hư đốn như vậy. Thì sư phụ là sư bà của sư đó, hay nói rằng con hãy quan niệm các cháu của mình, thân bằng quyến thuộc của mình là các chúng sanh trên thế gian này. Có duyên thì mình khuyên răn, nhắc nhở, giúp đỡ giống như là một người thầy đối với tất cả chúng sanh, thì mình sẽ thoát được sự khổ đau. Bởi vì người nào chết đó là con ta, là cháu ta, tài sản của ta, đệ tử của ta, chùa của ta, nhà của ta, đó là đau khổ nhất. Đó, Đức Phật dạy như vậy đó. Thế các vị hãy buông xả bớt các khái niệm của ta, các vị sẽ giảm hóa đi những điều đau khổ. Cái tham ái chấp thủ nó đau khổ lắm, nó kinh khủng lắm. Đó, cho nên cái ngũ giới của người cư sĩ phải nhớ cái giới tà dâm, để mà chúng ta không có một cái đời sống bất hạnh, để được êm ấm hạnh phúc. Đức Thế Tôn dạy như sau: tà dâm, tà vạy vợ người, bốn điều bất hạnh đến thời phải vương. Một chịu tai họa tai ương, hai là khó ngủ dạ thường lo âu, ba đời phỉ nhổ ngập đầu, bốn đọa địa ngục đâm sâu cột đùm. Tội đời phải vác phải bưng, bất hạnh chạy đuổi còng lưng phải bò, khổ lắm. Khoái lạc mảnh tợ đường thơ, lại hoảng lại sợ vui đâu thấm gì. Luật vua hình trọng kéo đi, gặt quả khốc liệt dính chi vợ người. Đó là cái bài kệ trong cái kinh Lời Vàng, câu 309, sẽ đọc lại cho các vị nghe. Các vị đừng có thấy rằng một phút lạc thú có vui gì đâu, mà tội cao như núi, chất chồng sâu như biển, không bao giờ hết được. Tuổi trẻ bây giờ nó bất cần cái vấn đề tà dâm, coi như là sống gấp, sống vội trước hôn nhân, chưa quy định thành luật pháp, nhưng mà đối với Phật giáo đó là tà hạnh, tà dâm rồi. Thậm chí có bạn trẻ hỏi sư rằng con thủ dâm có phải là tội không? Sư cũng không rành lắm về cái việc này. Nhưng nếu nó là bản năng, cái thủ dâm là cái bản năng, nó nói tự nhiên nó phải như vậy, thì tu tập phải chuyển hóa, phải chánh niệm, vì đó là mình thỏa mãn một cái lạc thú trong cá nhân của mình. Nó không phạm đến ai, nó không phiền ai, nhưng nó cũng chứng tỏ rằng tâm mình say đắm một cái lạc thú của cá nhân. Vì vậy, cái người tu theo đạo Phật chánh niệm tỉnh giác để giải thoát mình ra khỏi những cái lạc thú cá nhân không có trong sạch, bằng các cái pháp môn tu tập, tọa thiền, sám hối, rồi là kinh kệ. Đừng có coi thường các cái pháp môn tu tập. Chính cái sự tu tập như vậy nó hóa giải các tập khí về tà dâm rất là lớn. Cái người mà lạy sám hối là hóa giải cái nghiệp tà dâm rất là vi diệu. Bởi vì qua cái sự tu tập hay làm những việc hữu ích cho cuộc đời, những cái năng lượng dư thừa đó, trong những con người trẻ, thanh niên, người còn sung sức, thì qua những công việc tu tập, lạy hồng danh, sám hối, làm các việc thiện nghiệp, nó sẽ hóa giải các cái năng lượng dư thừa đó, nó đưa mình vào cái pháp tu chánh niệm. Vì vậy, chúng ta nghe bài pháp hôm nay cần phải biết rằng ngay trong đời sống vợ chồng cũng vậy đó, phải điều tiết hòa hợp, không có cái vấn đề là buông lung phóng dật. Vì mình phóng dật thì mình cũng phải hổ thẹn. Với cái nhìn của Phật pháp, đó chẳng khác gì sự tà dâm, tà hạnh đó, dục lạc như thế làm cho chúng ta cảm thấy con người chúng ta đáng là phải là xấu hổ. Cái sự dục lạc như thế để cảm thấy rằng cái hạt nhân thanh tịnh mình kém cỏi. Đức Phật dạy sống tà hạnh với các dục lạc, giao hợp với các hạng nữ nhân không chánh pháp, đó đều là con đường đi đến địa ngục. Đó là trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy. Còn thiền sư Nhất Hạnh có dạy một câu: chúng ta phải phát nguyện, con nguyện không liên hệ tính dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực, không có những cam kết hôn nhân chính thức lâu dài. Đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh khi lúc Ngài trong những bài pháp giảng cho Phật tử giới trẻ, là dạy chúng ta phải phát nguyện. Mình toàn phát nguyện vãng sanh Tây Phương không à, mà không có phát nguyện, con không bao giờ liên hệ tính dục với những con người không phải là vợ là chồng, không có những cam kết hôn nhân chính thức. Đó, thậm chí có những người nói chuyện còn hay hơn các sư thuyết pháp, nhưng đời sống vợ chồng không có chánh thức, một vợ một chồng, tà dâm dối trá. Thậm chí qua những cái hoạt động từ thiện, làm trưởng các nhóm từ thiện, các câu lạc bộ từ thiện, rồi là qua những hoạt động từ thiện đó dối vợ dối chồng, có những cái sự tà dâm không chánh thức rất là tội lỗi. Ngày Đức Phật còn tại thế, ở tại Kỳ Viên Tinh Xá, Đức Phật đã thuyết giảng về cái vấn đề tà dục tà dâm này. Vì có một anh chàng tên là Khemaka, con trai của một người giàu có, mà là cháu ruột của ông Cấp Cô Độc, Mà cấp cô độc là người có công đức rất là lớn đó. Cho nên người ta thường thường không dám nói cái người có công đức. Các vị biết không? Cái người có công đức không ai dám nói hết trơn á. Nhưng mà thật sự ra cái người giàu có làm được các cái việc phước thiện, đôi khi cái đời sống về mặt tình cảm nó không có trần trật. Vì vậy giống như anh Khemaka này, con trai của người đàn ông giàu có, cháu trai của ông cấp cô độc, bố thí cúng dường nổi tiếng, nhưng vì anh ta khôi ngô tuấn tú cho nên làm hại biết bao nhiêu người phụ nữ. Rồi Khemaka đã phạm tội tà dâm rất nhiều, nhưng không bao giờ ăn năn hối hận. Vì cha giàu quá trên bao che hết. Ai mà có kiện tụng quan quyên gì là đút tiền vô là lơ hết. Cấp cô độc là đệ tử Phật, thấy cháu của mình đi vào con đường như vậy cho nên mới đến đích thân ông á, mới là cho người trình với vua, vua Ba Tư Nặc. Mà vua Ba Tư Nặc cũng làm lơ luôn. Tại vì sao? Bởi vì cái gia đình này nè có nhiều công đức lắm cho nên làm lơ luôn. Mà cái thế gian này mình dùng cái từ là gì? Hối lộ đó. Làm ác mà không ai nói gì hết, tại vì có của. Cái thời Đức Phật cũng có những cái chuyện như vậy. Thấy chưa nào? Cuối cùng ông cấp cô độc lên bạch với Đức Thế Tôn. Cháu của con như vậy đó, nó tà dâm, nó dối trá, nó phạm các giới mà không ai dám nói nó. Đức Thế Tôn mới gọi Khemaka lên, nói lên các cái quả báo rất là khủng khiếp của sự tà dâm. Mà các vị biết Khemaka tuy rằng có một đời sống xấu như thế, mà chỉ qua một thời pháp mà anh ta giác ngộ cái đời sống đồi bại đó, mà đắc quả Tu Đà Hoàn, tức là không bao giờ phạm cái tội đó nữa hết. Ta nghe tội người ta biết sợ, còn bây giờ riết chúng ta tu riết không tin có địa ngục, rồi chúng ta cũng không bị tòa án lương tâm làm cho chúng ta thức tỉnh, nghĩa là sống liều, sống tới đâu thì tới thác loạn, để rồi khổ đau, rồi than van trách phận. Những cái vấn đề quả báo của đời sống dâm dục đó, nó đưa đến những điều đau khổ trong đời sống của chúng ta. Báo chí nó nhiều, không thể nói hết. Nhưng mà sư muốn nói với các vị, những ai mà có đời sống thác loạn về cái mặt dâm dục này thì bị giảm tuổi thọ. Đó là điều đương nhiên. Trong cái chuyện sư được biết, có một cái chàng trai đó có cái số đậu công danh, gọi là trên thế gian này hay coi bói toán rồi có số công danh sự nghiệp. Cái chàng trai này ai cũng nói là anh ta rồi sẽ thi đâu đỗ đó, mặt mũi là có phước báo, rồi chắc chắn là sẽ ra là được phát triển về cái mặt sự nghiệp đó. Thì gọi là ông đó tên mang tên là Bùi Chương, sống Hà Đông, tỉnh Sơn Tây đó, rất được kính trọng đó, bởi vì là gia đình anh ta rất là quyền quý. Nhưng một ngày kia có một nhà sư chân tu gặp cái ông Bùi Chương này thì mới nói rằng, mấy năm trước đây khi gặp ông, tôi nói ông chắc chắn sẽ được danh vọng, được sống giàu sang, nhưng không biết tại sao bây giờ tôi nhìn ông, tôi thấy rằng ông sẽ không được những điều tốt đẹp đó. Vận mạng ông trở nên là xấu tệ. Ngày xưa trán ông tròn đầy, cặp mắt ông sáng, nhưng bây giờ trán ông lõm xuống, đôi mắt tối tăm. Cái trong nhà Phật gọi là không còn hào quang đó. Đó, nhìn ông cảm thấy những vết đen đã xuất hiện đó, trong cái tướng pháp. Tôi cảm thấy nguy hiểm trong mạng sống của ông. Ông hãy coi chừng, sự thay đổi trầm trọng trên gương mặt đã nói ông đang làm một việc gì đó trái với đạo lý. Cho nên mình tu người ta khen mình sáng, đó là mình chánh niệm. Có phải vậy không các vị? Còn mình tu mà ta nói sao lúc này bơ phờ quá vậy không? Tu xong mặt mày tối hù vậy, nó tôi cũng tu niệm dữ lắm. Nhưng mà thật sự có cái sai trong đó. Thì cái ông Bùi Chương ông nghe như vậy thì ông cũng thành thật, ông nói rằng ông đã phạm những cái tội tà dâm không ai biết. Ông mà không sám hối ăn năn đi, ông sẽ chết sớm, rồi ông sẽ bệnh tật. Đó. Cho nên ông nghe như vậy, ông lập tức hồi tâm hướng thiện. Ông chấm dứt những mối quan hệ xấu ác và ông chuyển hóa lại. Lâu sau các cái tướng tốt nó phục hồi. Đó. Nhưng mà nó vẫn giảm một số cái tuổi thọ do là ông tạo những cái nghiệp tà dâm trong một cái giai đoạn. Rồi cũng có một cái người, người ta làm quan chức. Để mà được làm quan chức, người ta đem gái đẹp tới. Thì cái ông này, ông từ chối. Ông nói trên đầu có ba thước có trời xanh, hành vi kín đáo trong phòng thần vẫn nhìn rõ, nên tôi không dám. Có những người hối lộ bằng tiền bạc, có người hối lộ bằng là sắc đẹp, thấy không nào? Có người nhận, có người không bao giờ nhận. Rồi thì cái vị này từ chối tất cả những cái vấn đề đó, làm quan, làm chức, nhưng mà ai đưa đến những chuyện đó thì ông ta lập tức nghĩ đến cái người vợ của mình. Bạn bè mới xúi giục, nó này làm quan lớn rồi mà nhìn á, cái cô vợ của ông á, tôi thấy tội, già quá trời quá đất, tóc và bạc nhanh nheo trơn trọi. Thì cái vị này mới nói rằng, tôi nghĩ đến người vợ tôi, năm xưa khốn khó, vợ chồng thiếu đói no đủ có nhau, sanh mấy đứa con trở nên già ốm, tóc bạc còn trước người đàn ông nữa, người vợ lo lắng nhiều. Bây giờ cái gọi là cái tuổi làm quan, tuổi lên thăng quan tiến chức nó đến, thì tự nhiên người ta quên đi một cái quá khứ khổ cực với người vợ của mình, bắt đầu giao du với lại cái người con gái đẹp, đem tài sản chia chết, rồi làm những cái chuyện trong bóng tối. Nhưng cái ông này ông nhất định ông không làm. Ông nói là trên đầu ba thước có trời xanh, làm việc tối ai cũng thấy, tôi không dám nhận. Tức là giao tế với người nữ mất đi âm đức, cho nên tôi không dám. Ai mà biết là tà dâm là mất âm đức lớn nhất, ông này ông không nhận. Thì các vị có biết không, một thời gian sau, có một cái vị có thể thấy được cái quá khứ hoặc vị lai là những người chân sư đắc đạo, mới nói rằng số ông 46 tuổi chết đói. Chết đói này không phải là hết cơm hết gạo, mà một cái bệnh gì đó mà không được ăn lúc chết cũng là chết đói. 46 tuổi phải chết đói. Nhưng mà không biết ông gieo có nhân lành gì mà chắc chắn ông sẽ tăng thêm một kỷ tuổi thọ. À, giờ 48 tuổi cộng 12 là bao nhiêu? 60, thêm một kỷ. Nhưng mà cuối cùng cái ông này 72, ông mới mất. Thì con cái của ông mới kể chuyện cho sư nghe, là cha con ngày xưa không có bao giờ mà để cái cuộc sống mình phóng túng trong sắc dục. Ai cũng nói ba con 48 tuổi chết, nhưng 72 tuổi ba con chết an lành. Bởi vì là cha con sống là giữ cái đức, mà cái đức quan trọng nhất là cha con không có tà dâm. Mặc dù cha con rất là đẹp, rất là hảo tướng, mà phụ nữ tự mình đi đến quyến rũ ba con cũng từ chối. Những người phụ nữ đẹp đến quyến rũ ba con là ba con nói, không biết cái tâm mình hôm nay có gì xấu ác không mà người nữ lại tìm kiếm đến mình. Có người mà thấy người nữ đến kiếm mình lại tự hào. Có người thấy người nữ đẹp đến kiếm mình, người ta phải sám hối, là cái tâm mình dẫn đầu các pháp. Mình khởi cái gì lên mà người nữ đến kiếm mình? Đó, tự nguyện vào làm tôi tớ cho mình. Cho nên ông ta sám hối và từ chối. Cuối cùng ai cũng nói là cái tướng ông tướng yếu, tai thì ngắn, nhân trung thì nhỏ gì đó. Và cuối cùng 70 mấy tuổi chết trong sự an lành. Mà con cái nói, cái thời ba con còn sống á, cái điều mà chúng con phải là kính nể ba con, là phụ nữ đẹp theo ba con rất nhiều. Thì sư nhắc lại cái chuyện này, nó tự nhiên mình sống bình yên, mình là xấu ma dê quỷ hờn không ai ngó đến thì thôi. Có đôi khi mình có quyền lực, có địa vị trong xã hội, có nhiều người tự nguyện đến mà mình từ chối, đó là giữ gìn cái âm đức mà tăng tuổi thọ, mà phước báo, mà con đường công danh sự nghiệp, mà con cháu hiếu đạo, là cũng nhờ cái này rất là lớn. Ai muốn có âm đức phải giữ cái giới tà dâm. Ai phá âm đức là do không giữ cái giới tà dâm này. Mặc dù có bố thí, có cúng dường nè, có làm các cái việc phước thiện nè, mà cái chuyện ở trong phòng the đó mà không giữ được là phá mất âm đức. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên mà ta nghe nói bỏ rơi một người vợ già là tà loạn đạo, thú vui lấy thêm thê thiếp trẻ là dâm đảng. Thấy sắc đẹp quên điều đại nghĩa nhân, thấy phú quý vất bỏ nhân luân, đó là tự đánh mất âm đức của mình. Ta làm sao có thể như vậy? Bây giờ con người ta mà biết nghĩ như vậy là đời sống bình yên. Tại sao bây giờ xã hội mình, sư nói thiệt với các vị là có những ni trưởng là đọc báo công an riết rồi phải cho người bảo vệ ở chung quanh chùa vì sợ quá. Có những ni trưởng suốt ngày cho bảo vệ chùa, chùa dược sư á, lúc nào cũng có bảo vệ chùa ni. Mà ni trưởng lớn tuổi lắm rồi, cứ sáng là coi báo công an, vì thấy nhân tình nó thác loạn quá rồi, cho nên cái chùa lúc nào cũng có bảo vệ đứng chung quanh các vị. sợ vậy đó. Tức là bởi vì con người ta không nghĩ rằng cái chuyện mà thỏa mãn thú tính là một tội cực ác đó. Vì vậy đó, ngục vô gián không có đường ra nha các vị. Rồi con cháu mình bệnh tật, không có thuốc chữa trị, ung thư, sida là do cái kết quả này nè, mà cha mẹ làm đôi khi con cái chịu, do cái máu, do huyết đó, đưa đến nhân quả nó kinh khủng. Và trước khi kết thúc pháp thoại, sư nhắc các vị một điều: dâm thư hại người thì ác báo không thua kém. Tức là qua các cái mạng truyền thông, sách, truyện, Facebook, Internet, các cái mạng truyền thông đang phát triển, mà ai cập nhật những cái mạng xấu, những cái vấn đề dâm ô trụy lạc để cho người ta cập nhật và người ta xem, thì cái tội lỗi đó, đau thương không thua kém gì. À, bây giờ mình nói chuyện hiện tại á, thì đúng chạm. Đúng chạm. Phải không? Ta nói sư á, sư đụng chạm chuyện đời tư người khác làm gì? Thì sư nói cái chuyện đã có, mà nó không đụng chạm ai. Các tác phẩm văn học rất là nổi tiếng. Chẳng hạn như bây giờ sư nói về các cái chuyện, chuyện tàu á, ông Thang Hiến Tổ là viết những cái cuốn sách mà miêu tả về cái sự bỏ trốn cha mẹ, tình yêu của một đôi trai gái đó, rồi để mà sống với nhau, mà dùng những cái từ văn chương hoa lệ làm cho ai cũng thích đọc, nhưng mà qua đó khơi gợi những cái điều tình ái lên, cho nên người ta kiếm cuốn sách của ông, người ta đọc rất là nhiều. Mà bây giờ sư cũng dám nói cái tên sách luôn, nói cái giới trẻ nó nghe vậy, nó đi kiếm nó đọc, không dám nói là ông viết cái cuốn sách gì luôn. Nên nói ra cái giới trẻ nó nói: chà, cái ông này viết cái cuốn gì mà sư lên án đây, vậy phải kiếm đọc. Cái mà mình lên án thì nó kiếm đọc, riết không dám nói tên cuốn sách. Nhưng mà ông ta viết những cái chuyện mà dâm loạn như thế nào, mà đến khi chết á, da thịt nứt ra hết, nóng bức, khốn khổ mà nằm hoài không chết được. Đó. Hay là Phương Thực Phổ là có cái sở trường miêu tả các cái chuyện tình nam nữ vụng trộm, mà người ta xem cái chuyện của ông xong rồi là liền khởi tà tâm tà niệm. Mà cái ông mà gọi là Vương Thực Phủ này, ông viết những cuốn sách như vậy xong đó, thì người ta xem xong rồi, người ta coi xong rồi, người ta làm cái chuyện tà dâm. Và hậu quả là viết chưa xong cuốn sách mà đã truyền ra các cái bản thảo đó, người ta đọc quá trời luôn, vì chuyện tà dâm ai cũng thích đọc, lạ lùng. Thì nhưng viết chưa xong cuốn sách, vô cớ ngã vật ra, tự mình cắn lưỡi chết. Cho nên mình viết không được, mình đăng những cái clip bậy bạ đó, coi chừng mình chết bất đắc kỳ tử. Cho con cái mình nói: đừng có đăng bậy bạ nghe con, ai làm gì kệ. Mình lấy mấy clip bậy bạ mình đăng để truy cập cả triệu lượt người xem á, giống như mấy cái ông này nè, chết bất đắc kỳ tử á con. Trang mạng đừng nên vào, lợi dụng những chuyện xấu xa. Rồi đó, cái ông tác giả cũng là một cái người nổi tiếng tên là Nguyên Chẩn, mà ông muốn lấy vợ là người em họ. Ai mà muốn lấy em họ mình làm vợ không? Loạn luôn. Cho nên người em họ không chịu. Người em họ cũng là thôi oanh oanh. Ông muốn lấy người em họ làm vợ vì cô rất đẹp. Nhưng mà cô này cô từ chối. Cô nói tại sao lại loạn luôn như vậy? Thì cái ông Nguyên Chuẩn này, ông đã viết một cuốn sách. Ông đem cái cô thôi oanh oanh ra, ông vu khống dèm pha cho cô trong những cái mối tình yêu đương vụng trộm mà ông tưởng tượng ra. Lấy không được người ta thì tự viết ra để mà tưởng tượng những chuyện tà dâm dối trá vu khống cho cô á. Cô ta là một người trong sạch không tì vết mà phải chịu nhục ngàn thu. Tại vì ông lấy cái tên là Hội Chân Ký, tức là viết những điều chân thật, mà đi vu khống một con người toàn những chuyện tình ái lăng nhăng. Nhưng các vị có biết không, cuối cùng Nguyên Chẩn lúc chết cực kỳ đau đớn, bị sét đánh, thi thể tan nát. Và người ta nói một trong những cái quả báo đó là vu khống và viết thành sách về những chuyện tà dâm dối trá đó. Cho nên mình cứ đi lên trên mạng đi, mình đăng những cái chuyện bậy bạ đi, để khuyến khích người ta vào xem đi, mình nghĩ rằng cái chuyện đó là hay ho đi, rồi quả báo sẽ đến cho bản thân mình, cho vợ mình, cho con mình, cho cuộc đời mình, không bao giờ dứt. Các vị nghe rõ chưa? Và ở đây có nhiều vị nam cũng còn trẻ, nhiều trung niên sẽ biết một tác phẩm rất nổi tiếng của Trung Quốc, đó là Thủy Hử. Dựng thành phim luôn. Thì cái ông Thi Nại Am đó là tác giả của truyện Thủy Hử đó. À, thì sách của ông viết miêu tả rất nhiều tình tiết trộm cướp, sát sinh, tà dâm. Đó. Người ta nghe xem á, cái con người chánh niệm thì nghe thấy khủng khiếp. Nhưng cái giới trẻ và những người không chánh niệm nghe thì hối thúc người ta làm những việc đó. Cũng như cái đồ chơi á, mà súng, mà gươm, đao, mà vũ khí chỉ là chơi, nhưng mà khiến cho những cái đứa bé con cháu mình nó thích chơi những cái trò chiến tranh. Vì vậy mình mua đồ chơi cũng không nên cho con cháu nó chơi những cái đồ khiêu khích chiến tranh, mà chỉ mua những cái gì khuyến khích trí tuệ. À, mình chưa nào? Xếp hình nhà cửa, chưa? Vẽ tranh, tô màu, những đồ chơi lành mạnh, không khuyến khích cho con mình những cái hạt giống xấu ác ở trong tâm niệm của nó. Chính vì Thi Nại Am, tác giả Thủy Hử, viết quá nhiều chuyện trộm cướp tà dâm trong tác phẩm của mình, mà cái tác phẩm đó đi toàn thế giới hết. Việt Nam thích đọc, ngoại quốc thích đọc, các nước đều thích đọc vì hấp dẫn quá. Và người ta kể lại rằng con trai, cháu trai và cả chất trai của Thi Nại Am tất cả sanh ra đều bị câm. Cái tình tiết đó chắc người ta không biết. Ta chỉ khen chuyện Thủy Hử hay thôi. Nhưng người ta không biết là con, cháu chắc của Thi Nại Am đều bị câm và điếc. Nghe có sợ không các vị? Sợ lắm. Cho nên về nhắc con cái, con ơi, con coi mấy cái đó đó. Rồi con có biết nữa, con sanh con đẻ cái mình nó câm nó điếc, con biết không? Rồi chưa kể xem rồi đăng nữa chứ. Là sao nó kết nối. Rồi truyền ra Facebook là một cái mạng thông tin rất lớn. Cha mẹ biết con cái nó làm cái gì nhắc nhở nó. Cha mẹ rồi chết, khổ đau là con phải chịu. Cho nên cũng như những cái tác giả của những cái tác phẩm đề cập đến những cái chuyện tà dâm làm cho người ta thích xem, ai mà ngờ truy lại những người viết á, cuộc đời họ bị giam nè, cực hình nè, tra tấn nè, rồi người thân cũng bị những cái thảm cảnh. Bởi mình phổ cập thì bà con thân quyến mình cũng bị lây lan những cái tội nghiệp mà gọi là kết quả của dâm thư. Sách vở, internet, Facebook, Zalo, Viber, vân vân, mà truyền đi những cái thông tin tà dâm, những hình ảnh khiêu gợi đó, những cái làm cho con người đi đến chuyện tối xấu ác là dâm thư. Mà dâm thư, tác giả, người viết, người đăng, người loan tin truyền đạt phải chịu ác báo không thua gì chắn cái người phạm tội tà dâm. Quả báo không thể nói được. Đó. Mà trong cái thời pháp hơn một giờ đồng hồ ngắn ngủi, sư nói với các vị hiện đời không có an lạc, chết không chết được, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, làm người bị khinh khi, phản bội, đau khổ, nghèo kém, kỹ nữ. Còn nếu chúng ta giữ cái giới này thanh tịnh, chúng ta trở lại làm người được tu tập, sanh thiên, các cõi giới thanh tịnh, và nếu giữ hạnh thanh tịnh, rồi có tín hạnh nguyện của một gì? Hành giả của Tây Phương, thì chúng ta mới có cái cơ hội mà đới nghiệp vãng sanh. Còn bản thân chúng ta tạo các ác nghiệp, mà cái tà dâm chuyện trong phòng the kín bít, không ai biết, chính chúng ta đưa đời sống của chúng ta hiện tại trong ác nghiệp, trong khổ đau, trong dối trá, trong khổ tâm, trầm luân bất tận, mà xả báo thân này thì con đường ác thú bàng sanh sẽ chờ đợi. Tại vì con thú là nó sống cái đời sống dâm dục không có trí tuệ, loạn luân. Nó con lấy cha, rồi cha lấy con, lấy cháu nội, ông bà gì nó lộn xộn hết trong cái đời sống con súc sanh. Vì không có biết thì con người phạm giới tà dâm sẽ đi vào cái quả báo súc sanh rất dễ dàng. Cho nên làm hành giả pháp môn tu tịnh độ, ai cũng đeo cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, ai cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là niệm cái chân tâm Phật tánh tình sạch nghiệp không, thì phải xem lại cái đời sống đạo đức của chính mình. Mà hôm nay sư muốn nói đến cái quả báo của sự tà dâm bằng tư tưởng, bằng lời nói, bằng hành động, bằng sự truyền bá, sự xúi dục, vui thích thấy người làm, xúi dục người làm, chính thân mình làm đều phải chịu những quả báo đau thương, không bao giờ an lạc trong đời sống hiện tại, khi chết cũng như các kiếp sống sau này. Pháp thoại của sư đến hôm nay là chấm dứt.